Nó thì đến đây thì hôm nay thầy sẽ thuyết giảng luôn, vì nó chưa có chuẩn bị trong cái phần này, cho nên tiếp tục thầy sẽ giảng cho quý thầy về cái phần để mà hiểu rõ về cái phần mà Tam Bảo hơn, để tiếp tục cái phần mà quy y Tam Bảo. Đến đây quý thầy đã hiểu rõ Tam Bảo là quý báo như thế nào rồi. Bây giờ chúng ta kê ra chủng lại Tam Bảo. Mình đã hiểu rõ Tam Bảo là cái phần mình hiểu ở cái phần đó, nhưng mình chưa biết là cái chủng loại Tam Bảo như thế nào nữa. Bởi vậy giảng thì phải giảng cho sạch, chứ còn giảng không sạch thì hiểu lờ mờ làm sao. Làm ông thầy mà giảng không hết như thế này thì thầy thôi chẳng thà đừng có làm thầy. Mà làm thầy thì phải làm cho trọn cái bổn phận của mình, là phải làm sao cho người ta hiểu cho hết cái Phật Pháp. Cho nên đến đây thì quý thầy đã hiểu rõ Tam Bảo là quý báo thôi, mới có hiểu rõ nó là quý báo thôi, chứ còn chưa có biết nó là cái chủng loại nào là Tam Bảo được. Cho nên ở đây tiếp tục thầy sẽ giảng cho quý thầy hiểu rõ cái chủng loại của Tam Bảo. Xưa nay có nhiều cách phân biệt từ ở trên đại thể mà nói, chẳng hoài do sự bất đồng của sự tướng và lý thể. Nay thầy làm lại, nghĩa là trong cái sự mà bất đồng của sự tướng và lý thể của nó do cái chủng loại của Tam Bảo, cho nên vì thế mà thầy phải làm lại cho nó rõ ràng ra, để cho chúng ta thấy được cái chủng loại Tam Bảo nào cho nó cụ thể hơn, cho nó các thầy sẽ nhận ra được. Chứ còn nếu mà nói mà không rõ thì làm cho quý thầy chưa thấy cái sự tướng của Tam Bảo và lý thể của Tam Bảo như thế nào. Từ trên quý thầy ghi lại, từ trên sự tướng có trụ trì Tam Bảo và hóa tướng Tam Bảo. Từ trên cái sự tướng thì nó phải có, nó có cái trụ trì Tam Bảo và hóa tướng Tam Bảo. Chúng ta phải hiểu ở chỗ đó, chứ không khéo nghe nói Tam Bảo thì chúng ta cứ tưởng là cái ông Phật bằng xi măng này nó là Tam Bảo, phải không? Là hay là một đống kinh để trong tủ sách kia là Tam Bảo, hay hoặc là mấy ông thầy mà đi khất thực ở ngoài đường kia là Tam Bảo, thì cái đó nó thuộc về Tam Bảo gì? Mình phải hiểu chứ. Vì vậy đó mà giờ nó mình phải phân loại ra, làm cho sáng tỏ này ra. Chứ để mà không khéo thì chúng ta hỏi Tam Bảo thì chúng ta nói ông chùa thờ mấy ông Phật đó là Phật Bảo, còn cái tủ kinh sách đó là Pháp Bảo, và mấy ông tăng mà ngồi đây mà thọ trai đây là Tăng Bảo, thì cái đó là thuộc về cái loại Tam Bảo nào. Nó cũng có cái loại Tam Bảo nó chứ không phải không. Cho nên nó còn nhiều cái loại lắm, chứ đâu phải có hình thức đó không. Cho nên từ trên sự tướng có trụ trì Tam Bảo và hóa tướng Tam Bảo. Hai những cái danh từ này thì quý thầy mà chưa có nghe thì nghe nó lạ, còn đã nghe rồi thì nó không lạ lắm. Hai, từ trên lý thể, hồi nãy rồi là tướng đó, từ ở trên tướng, sự tướng thì nó có như vậy, mà bây giờ từ ở trên cái lý thể đó thì nó như thế nào. Hai, từ ở trên cái lý thể nó có nhất thể Tam Bảo và cái lý thể Tam Bảo. Cho nên nó hai phần nó rất rõ ràng mà, sự tướng rồi lý thể, cho nên nó phải thấy được cái chỗ này. Mà nếu mà không hiểu thì quý thầy chẳng hiểu như thế nào hết. Trước khi thầy giải thích chủng loại Tam Bảo, đầu tiên thầy cần phải chỉ cho quý thầy biết hàm ý của Tam Bảo. Cái hàm ý là nó bao gồm hết á, phải biết cái hàm ý của nó. Còn nếu mình không có bao gồm hết cái Tam Bảo thì mình đứng ở trên cái đó coi như mình phân tích ra nó rời rạc ra mất tiêu hết rồi. Cho nên vì vậy đó phải thấy được cái bao gồm của cái ý của Tam Bảo trong đó rồi mới phân tích trên sự tướng là lý thể của nó mới được. Phật là người giác ngộ, Phật là người giác ngộ, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Còn pháp là phép tắc, là khuôn khổ khiến cho người ta hiểu được và có khả năng tu tập trao dồi, dứt bỏ các pháp ác, tăng trưởng các pháp lành. Đó là pháp bảo. Còn hồi nãy đó là cái người mà giác ngộ, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn đó, đó là Phật Bảo. Chúng ta phải hiểu cái nó bao hàm cái nghĩa của nó trong đó mà. Tăng là hòa hợp chúng, hòa hợp mà mọi sự nơi cái lý chung của với nhau, tức là nơi cái mục đích giải thoát chung nhau đó, thì tăng là phải có cái sự hòa hợp. Mà tăng mà không có sự hòa hợp thì nó không phải là cái mục đích chung của tăng. Vì vậy dù là bây giờ có hàng trăm tăng mà không hòa hợp thì đương nhiên không được xem là tăng. Mà tăng mà có hòa hợp thì đương nhiên mới gọi là Tam Bảo. Còn tăng không hòa hợp thì đương nhiên là không được gọi tam bảo. Cũng như bây giờ quý thầy thấy các thầy chống đối nhau bằng pháp môn này pháp môn khác, ca ngợi nhau, thì như vậy là tăng không hòa hợp. Mà tăng không hòa hợp thì tức là tăng chống trái nhau, mà tăng chống trái nhau thì không thể gọi là được là tăng bảo. Cho nên bây giờ mà muốn chọn tăng bảo thì phải chọn những vị tăng thánh tăng trong thời Đức Phật, nó mới có sự hòa hợp. Đó, thì hôm nay là nó bao hàm để mà chúng ta hiểu được cái nghĩa của tam bảo nó rõ ràng như vậy. Bây giờ về cái phần một, trụ trì tam bảo, như hồi nãy mà thầy nói cái phần một á, nó có gì cái sự tướng của nó trụ trì tam bảo. Vậy trụ trì tam bảo là như thế nào? Bây giờ chúng ta phải thấy đây, thầy giải thích ra: như dùng ngọc mà chạm, đá mà khắc, vàng mà đúc, nấu đất mà đắp, xi măng mà đắp lên, gỗ chạm, sơn dầu, mực quạ thiêu trên vải, vẽ ở trên giấy hình tượng Phật, ấy là Phật bảo. Rõ ràng không? Bởi vì đó là cái trụ trì tam bảo mà, phải không? Cho nên như cái tượng Phật xi măng mình đây cũng là tam bảo chứ, cũng là Phật bảo đó chứ. Rồi có người thì người ta làm bằng, người ta lò gốm người ta đúc ra, có người lấy gỗ mà khắc, có người lấy đá mà chạm, rồi có người lấy ngọc mà làm, tất cả những cái hình ảnh mà trở thành cái hình ảnh của một con người mà ngồi thiền kiết già đồ đó, thì đó là hình ảnh của tượng Phật đó, thì gọi là Phật bảo. Phật bảo đó là gọi là trụ trì Phật bảo, hiểu không? Hai, tam tạng kinh điển hoặc là trứ thực về Phật giáo của chư đại đức xưa nay, ấy là pháp bảo. Nghĩa là kinh điển của Phật như tam tạng kinh điển đó, bây giờ cất ở trong tủ đó, thì chúng ta gọi là trụ trì tam bảo đó đó, đó là pháp bảo trụ trì tam bảo đó. Đó, hiểu như vậy chúng ta mới hiểu nó rõ ràng mà, cái sự tướng của nó mà, nó đâu có cái trụ tượng đâu, nó rõ ràng. Tỳ kheo ni cạo tóc, mặc áo nhuộm, ấy là tăng bảo, mà phải hòa hợp. Còn nếu không hòa hợp thì nó không thành. Nó phải hòa hợp thì nó mới thành, còn nó không hòa hợp thì nó tu sĩ gì mà cãi cọ còn hơn ngoài đời, mà làm sao mà tranh nhau còn hơn ngoài đời, thì làm sao nó thành tăng bảo, làm sao là trụ trì tam bảo được. Cho nên vì vậy nó phải có sự hòa hợp thì nó mới, mình cạo tóc cạo đầu mà nó có hòa hợp thì cái đó, mặc áo nhuộm thì cái đó mà gọi tăng bảo, trụ trì tăng bảo. Còn nếu mà mình tranh cãi nhau thì thôi mấy ông này cư sĩ trọc rồi chứ không phải là tăng bảo nổi đâu. Bởi vì mình cạo đầu này, mình mặc áo vậy mà mình cãi cọ nhau thì nó đâu gọi được tăng bảo gì đây. Phật bật nói mấy ông cư sĩ trọc. Mà ngày xưa Đức Phật nói những người mà cạo tóc mà cãi cọ tranh cãi không hòa hợp nhau thì được xem như là những người cư sĩ trọc, chứ không phải là tăng bảo. Thì chúng ta phải biết rõ cái trụ trì tam bảo là cái sự tướng của nó như vậy. Sau khi Đức Phật nhập diệt á, mọi người phải nương tựa vào một loại tam bảo này để nối tiếp huệ mạng Phật bảo, tinh thần Phật giáo và truyền bá giáo nghĩa Phật giáo. Hình thức này gọi là trụ trì tam bảo, nghĩa là qua những cái hình thức đó để mà nó còn cái hình thức đó người ta mới thấy được. Cũng như bây giờ nó có tượng nè, rồi nó có kinh nè, nó có những cái vị tu sĩ có sự hòa hợp nè, cho nên người ta mới thấy đó là tam bảo. Còn nếu mà bây giờ tu sĩ không có, hoàn toàn là cư sĩ, cũng như thầy nghe nói trong một cái thời nào đó mà khi mà chúng tăng nó không còn có nữa, bởi vì cái xã hội mà nó lúc bây giờ nó thay đổi đi, mấy ông thầy không có dám tu nữa, cho nên ông nào cũng để tóc hết, hoàn toàn hết, thì lúc bây giờ không có thấy ông ta, cho nên tăng bảo mất tiêu luôn. Chùa thì có mấy ông cư sĩ ở giữ chùa thôi, chứ hoàn toàn là không có ông thầy nữa. Mà hãy láng chán có ông thầy á thì bị mời đi ở tù hết, cho nên do vì vậy đó mà không có ông nào dám tu hết, cho nên tăng bảo mất tiêu. Còn kinh sách á thì lén đút dấu chỗ này đút dấu kia, chứ còn để bậy bạ cũng bị đốt nữa. Cho nên nó cũng là có một cái trong một cái những cái giai đoạn, ví dụ như đời nhà Tùy là Phật giáo si đó, thôi mấy ông tăng hoàn tục hết chứ không có ông nào mà dám để tóc hết, không dám cạo đầu hết, cho nên tăng bảo mất. Rồi kinh sách á thì trong lúc đó nhà Tùy đem đốt sạch hết, không có để kinh sách Phật nữa, cho nên pháp bảo cũng tiêu luôn. Còn chùa mà những cái tượng Phật đó, những cái chùa đó đều là xung công cho mấy cái ông mà lão giáo làm miễu hết. Còn cái tượng của mình, tượng Phật á, thì đem đập bỏ hết, tượng gỗ thì đem đốt sạch, cho nên Phật bảo cũng tiêu luôn. Tiêu gọi là trụ trì tam bảo nó tiêu sạch hết á, nó không còn gì. Trong cái đời nhà Tùy Phật giáo nó suy đến cái mức độ đó, thì chúng ta thấy rằng trong những cái giai đoạn của cái giai đoạn thịnh suy của Phật giáo thì nó có những cái lúc mà nó suy đến cái mức độ mà tam bảo, trụ trì tam bảo nó không còn có nữa. Chùa thì người ta lấy người ta làm miếu hết rồi, nó không còn cái chùa nữa. Đó là những cái lúc mà suy của Phật giáo. Còn bây giờ cái phần hai là quá tướng tam bảo của cái sự tướng đó. Hồi nãy là cái sự tướng kia là chúng ta nói Phật Pháp Tăng là những cái tướng của nó là như là hình tượng, như là kinh sách, như là chúng tỳ kheo ni, chúng tỳ kheo ni cạo tóc hành đúng cái hòa hợp với nhau, thì đó là cái trụ trì tam bảo. Còn bây giờ đó thì quá tướng tam bảo. Một, Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi xuất gia tu hành thành chánh giác cho đến khi nhập diệt, Đức Phật Thích Ca là Phật bảo. Đó, bây giờ nó cũng là cái tướng đó, nhưng mà cái ông Phật ông đã chết rồi, nhưng mà cái tướng của ông nó phải vẫn còn, chứ nó không thể nào mất được. Từ khi ông tu hành cho đến khi mà ông nhập diệt thì cái ông Thích Ca đó là ông là Phật bảo, chứ không có thể nói ông khác mà Phật bảo được, mà chỉ có ông mà thôi. À, cho nên không thể nói ông Phật Di Đà là Phật bảo hay là ông Phật Di Lặc là Phật bảo được, mà chỉ có ông Phật Thích Ca mới gọi là Phật bảo. À, cho nên không thể nào một cái tôn giáo mà có hai ba ông giáo chủ ở trong được. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ biết là ông Thích Ca là Phật bảo thôi, chứ không thể nào. Đây là quá tướng tam bảo. À, phải hiểu như vậy. Chứ nhiều người đem ông Phật Di Đà vô đây mà nói ông Phật Di Đà cũng là Phật bảo, thì cái điều đó là điều không đúng đâu. Bởi vì cái ông Phật Di Đà ổng có sáng lập cái tôn giáo Phật giáo đâu mà gọi là Phật bảo. Ổng chỉ là một cái người mà giới thiệu thôi, được giới thiệu thôi, để mà độ chúng sanh lên cõi cực lạc thôi. Cho nên ổng đâu có phải Phật bảo. Cũng như ông Phật Di Lặc là đời sau cũng là do sự giới thiệu của ông Phật Thích Ca thôi, chứ ông không thể nào mà nói ông Phật bảo được. Cho nên vì vậy chỉ có ông Phật Thích Ca là cái quá tướng của ông, là cái chỗ mà chúng ta nhận ra ông là cái Phật bảo. Các thứ giáo pháp đương thời Đức Phật dạy đệ tử như là Tam Vô Lậu Học, Tứ Thánh Đế, Tứ Niệm Xứ, Tứ Nhị Y Túc, vân vân, ấy là pháp bảo. Nghĩa là các pháp mà Đức Phật dạy cho các đệ tử trong cái thời Đức Phật đó, mà bây giờ chúng ta đọc là Tứ Diệu Đế hoặc là Tứ Niệm Xứ, Tứ Nhị Y Túc rồi đó, thì đó là cái pháp bảo. Cái pháp bảo. Ba đệ tử của Đức Phật Thích Ca đương thời là tăng bảo. Nghĩa là như ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, ông La Hầu La rồi đó, ông A Na Luật rồi đó, thì đó là những bậc thánh tăng trong cái thời đó gọi là tăng bảo, chứ không phải là như hồi nãy trụ trì tam bảo như mình đây đâu. Mà đây là quá tướng tam bảo, nghĩa là tất cả những cái người đó họ đã ra đi hết rồi, cho nên đó là quá tướng mà. Nhưng mà cái hình ảnh, cái tướng của họ nó vẫn còn ở trong thâm tâm của chúng ta, cho nên gọi là quá tướng tam bảo. Phải hiểu không? Những cái lời mà Phật dạy ngày xưa nó cũng bây giờ nó chép lại thành kinh sách đó, chúng ta đọc ra như Tứ Diệu Đế hoặc Tứ Niệm Xứ rồi đó, thì bây giờ ngay hồi đó thì Đức Phật thuyết giảng đó, thì bây giờ coi như nó đã qua rồi, thì nó là quá tướng tam bảo của pháp bảo. Chúng ta phải hiểu như vậy thì chúng ta mới biết được tam bảo. Đây là hình tướng chỉ Đức Phật đang trụ thế dạy đạo nên gọi là quá tướng tam bảo. Thì bắt đầu chúng ta đã hiểu được cái chỗ mà trụ trì tam bảo và quá tướng tam bảo rồi, thì bắt đầu chúng ta hiểu nhất thể tam bảo. Nhất thể tam bảo, cái phần thứ ba là nhất thể tam bảo. Nhất thể tam bảo là tức là chỉ có một mà nó đủ trong đó là tam bảo đó. Này chúng ta phải hiểu. Cho nên khi mà một cái người cư sĩ họ đứng trước Đức Phật, họ xin quy y tam bảo là nó đã đủ rồi. Bây giờ mới thấy cái nhất thể tam bảo này. Một là Phật. Trong tam bảo Phật, pháp tăng mỗi điều riêng có công đức của tam bảo. Đời sống của Phật thường năng chiếu, vì thế gọi là Phật bảo. Đó là một, thấy không? Nghĩa là Đức Phật luôn luôn giác chiếu, chứ đâu có làm mê mờ, đâu có ham ngủ như chúng ta. Cho nên vì vậy nó gọi là Phật bảo. Phật thường hay thuyết pháp tự tại đối với pháp, cho nên có cái khả năng quỷ trì, vì thế gọi là pháp bảo. Ông Phật ông nói pháp là pháp bảo chứ gì, cho nên nó có cái năng quỷ trì, nó làm cho người ta hiểu rõ ràng, nó làm cho người ta thấy được cái đường lối giải thoát rất là rõ ràng, cho nên vì thế mới gọi là pháp bảo. C, Phật không có tranh cãi hơn thua với ai, vì thế gọi là tăng bảo. Cho nên ông Phật cũng đâu có tranh đua, cho nên có một ông Phật mà nó đã có đủ tam bảo rồi, phải không? Cho nên chúng ta quy một ông Phật mà chúng ta lại quy thọ quy tam bảo một cách rất là rõ ràng cụ thể đó, thì đó là quý thầy thấy nhất thể tam bảo, phải không? Có rõ chưa? Bây giờ hai, là a bản thể của nó, bản thể của nó có đầy cái tánh năng sanh chư Phật, vì thế gọi là Phật bảo, nghĩa là pháp á, nó mình nếu mà nương vào pháp á thì nó sanh ra chư Phật mà. Cho nên bây giờ ông Phật là thiện chứ gì, mà mình nương vào cái pháp mà pháp thiện á, thì nó sanh ra cái lòng thiện, thì lòng thiện là Phật chứ gì, vậy gọi là Phật bảo. Cho nên nương vào pháp mà thấy có Phật liền, phải không? B, bản thân của công năng quỷ trì, nghĩa là ngay cái bản thân của pháp á, thì nó có công năng, nó làm cho người ta sáng tỏ ra, làm cho người ta hiểu rõ ra, cho nên gọi là pháp bảo. Bởi vì cái bản thân của pháp á, nó làm cho người ta hiểu rất rõ ra cái đường lối ác và thiện, nó rất rõ. Cũng như thầy nói thập ác như thế nào mà thập thiện thế nào, cho nên cái công năng quỷ trì nó làm cho người ta sáng tỏ ra đó ra, cho nên đó là pháp bảo. Thấy chưa, tự nó đã làm cho người ta sáng ra. Bây giờ không sát sanh thì nó như thế nào, mà sát sanh nó như thế nào, cho nên người ta sáng ra, người ta biết sát sanh thì làm cho chết con vật này hay con vật khác, còn không sát sanh thì con vật nó không chết, do đó người ta thấy rõ ràng như vậy. Thì nó cái công năng nó sanh ra trong cái pháp, nó sanh ra chúng ta biết được thiện và pháp, thiện và ác như thế nào, cho nên từ đó mà nó gọi là pháp bảo. C, pháp pháp thì bình đẳng, chẳng chướng ngại nhau, vì thế gọi là tăng bảo. Bởi vì nó không có tranh, nó không có chướng nhau. Pháp thiện thì nó đâu có chướng, pháp ác thì nó rõ ràng, mà pháp thiện thì nó đâu có chướng nhau. Còn pháp thiện mà chướng nhau như thế nào? Pháp thiện gì, mình tu thiền này mình chỉ trích thiền kia, nó có thiện không? Chỉ người ta mà thiện gì thiện, phải không? Mình giữ giới vậy, mình chỉ giới người ta thì giới đó có thiện không? Đâu có thiện, cho nên nó thường nó không có bình đẳng như vậy, cho nên không thể gọi là tăng bảo. Mà nó không có chỉ trích ai, nó hòa hợp, ai làm sao kệ, nó không nói ai hết, thì đó là mới gọi là tăng bảo, phải không? Từ ở trong cái pháp mà chúng ta thấy, cái pháp mà nó không chỉ trích ai hết, nó không có khen chê ai hết, mà nó hòa hợp, ai làm gì làm, nó chẳng có cần tranh cãi với ai hết, thì cái đó gọi là tăng bảo của pháp, phải không? Hồi nãy thì các thầy thấy từ cái Phật bảo, từ cái nhất thể tam bảo của Phật thì nó cũng đủ ba Phật pháp tăng, rồi từ ở trong cái nhất thể của pháp bảo thì nó cũng có đủ Phật pháp tăng đó. Nó rõ ràng như vậy để chúng ta mới biết là nhất thể tam bảo. Tăng a tăng thường quán chiếu là Phật bảo. Mình tu hành thì mình phải quán chiếu, mình mới xả ly, mình mới ly dục, ly bất thiện pháp. Mình ngồi đây mà tâm giận hờn mà không có ly ra được thì có quán chiếu không? Mình chưa quán chiếu thì chưa là tắt, chắc chắn là mình không thể nào gọi là Phật bảo được hết. Mà mình tăng, mà mình quán chiếu, mình ly tất cả những cái ham muốn của mình ly những cái ác pháp ra, thì cái đó là Phật bảo. Tăng có cái dụng quỷ trì là pháp bảo, nghĩa là mình có hành pháp, mình có tỳ pháp, mình có quán pháp đó, tức là mình sử dụng nó đó để cho mình ly, mình lìa các cái riêng cái, mình lìa cái ngủ cái hoặc lậu của mình, lậu hoặc của mình lìa ra, mình làm cho cái tâm mình nó trở thành về thiện pháp, nó trở thành xa lìa cái dục đi. Đó là cái mà mình làm cho nó, mình tu tập như vậy đó, mình hành động như vậy theo những cái tùy pháp, hướng pháp đó, thì cái đó gọi là pháp bảo. Cho nên từ cái ông tăng mà sử dụng cái đó thì gọi là pháp bảo. Còn mình không sử dụng, mình để cái tâm phiền não, cái tâm giận hờn, cái tâm tham muốn của mình hoài hoài thì cái đó không thể nào gọi là pháp bảo. Tăng có cái thể hòa hợp là tăng bảo. Mà khi mà mình biết như vậy thì mình như thế nào? Một vị tăng mà đã có nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng thì nó là hòa hợp chứ gì? Mà đã biết tu tập để mà ly dục ly ác pháp thì nó là hòa hợp rồi. Mà hòa hợp thì tức là cái vị tăng đó sống luôn luôn lúc nào cũng nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, không có bao giờ mà không có vui lòng trước mọi cái đối tượng nào hết. Cho nên gọi là hòa hợp, mà hòa hợp gọi là tăng bảo. Quý thầy thấy từ ở trong tăng mà nó có đủ những cái bản chất của nó gọi là nhất thể tam bảo, hoặc là nhất thể tăng bảo ở trong đó. Số 4, lý thể tam bảo. Tam bảo là thiện pháp sẵn có trong tất cả chúng sanh. Có chỗ nói tam bảo là Phật tánh của chúng sanh. Thì thiệt ra thì thầy thấy thiện pháp, bây giờ một cái người chưa tu đi nữa, họ cũng có thiện pháp trong tâm họ chứ đâu có phải ác pháp không đâu, phải không? Do cái lòng ham muốn họ mới nảy sinh ra ác pháp, chứ họ có thiện pháp mà. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng mỗi con người chúng ta có thiện pháp, mà vì cái lòng ham muốn đó mà chúng ta có ác pháp. Cho nên ở đây chúng ta không lấy cái bản tánh, cái Phật tánh mà chỉ cho là thiện pháp, mà chúng ta thấy cái thiện pháp bởi vì chúng ta đang tu học ở trong thiện pháp của Phật. Ba ngôi tam bảo này toàn là thiện, cho nên tam bảo là thiện pháp, sẵn có trong tất cả chúng sanh. Nghĩa là sẵn có, bây giờ chúng ta chỉ trao dồi nó thôi. Chúng ta tu tập để đem nó lại, để dứt trừ các ác pháp ra cho khỏi cái, nó dính vô cái ác, cái thiện pháp của chúng ta đã sẵn có. Không phải ở ngoài mà đem vào, nghĩa là trong tâm chúng ta có thiện pháp sẵn mà. Cho nên cái ông Khổng Tử, ông nói nhân chi sơ tánh bổn thiện đó mà. Người mà sinh ra thì tánh thiện. Nhưng mà sự thật là ông nói đó, ông nói trong cái chỗ mà cạn của ông thôi. Chứ sự thật ra chúng ta đã tích trữ bao nhiêu cái ác, chúng ta mới sanh ra làm con người, mới thọ cái thân, mới chịu quả khổ thế này. Chứ nếu mà không có ác là làm sao mà chúng ta sanh ra con người làm gì? Nếu mà nhân chi sơ tánh bổn thiện thì ông sanh ra làm người làm gì? Phải không? Ông sanh ra cõi nào chứ ở đây? Hoặc là ông chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi rồi. Cho nên cái ông Khổng Tử thì ông thấy sanh ra thằng nhỏ chưa có biết gì hết, cứ khóc không đó, thì tức là ông đâu có biết khóc là cái nhân quả ác của nó chứ còn gì. Nếu mà nó cười thì chắc là thiện rồi. Mà thằng nhà nào mà sanh ra mà không khóc? Không phải không? Có ai mà sanh ra không khóc đâu. Quý thầy coi có ai mà sanh ra không khóc? Miệng nó thét là làm người ta quá giật mình. Mà nó khóc vậy đó là mấy bà mụ á, mừng á. Chứ mà nó không khóc là kể như tiêu luôn. Phải không? Sanh ra mà không khóc kể như chết á. Còn nó khóc là người ta mừng. Còn không nó không khóc, móc miệng nó ra cho nó khóc. Phải không? Cho nên người nào sanh ra cũng khóc. Người ta nói gì, có cái nhà thơ nói đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra đó. Có không? Ông không biết là cái ông nào thì quên tên ông rồi, chắc là ông không biết, có thể là Nguyễn Du hay là cái ông cũng quản Nguyễn Gia Thiều đó. Thì các con thấy người ta hiểu một chút Phật giáo thôi mà người ta cũng xét qua cái đời sống của con người sinh ra thì người ta cũng biết là đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, không có người nào mà mang tiếng cười mà ra hết. Không biết ông Phật hồi sanh ra, không biết thấy ông sanh ra ông nói nghe người ta huyền thoại nó, ông đi liền mà không biết ông có khóc không, chứ thầy nói chắc chắn là khó quá, chứ hồi thầy ra chắc cũng khóc thấy mồi thấy tổ. Đó là cái sự thể nó như vậy, thì chúng ta phải biết rằng nó là, chúng ta phải hiểu là trong cái người mà mỗi con người chúng ta đều có thiện pháp, và vì cái lòng ham muốn đó mà nó mới có sanh ra ác pháp, nó tạo mới nhân quả, nó mới tạo ra những cái khổ đau cho chúng ta trong cái ác pháp. Do sự trao dồi tu tập dứt trừ dứt trừ các ác pháp chuyển mê mà thành ngộ, gọi là Phật bảo. Bây giờ nó lý thể tam bảo đó, thì chúng ta thấy mình trao dồi mà dứt trừ các ác pháp chuyển mê thành ngộ, mình ngộ ra được cái chỗ mà cái thiện pháp nó hoàn toàn là nó không còn khổ nữa. Cho nên chuyển khổ thành vui, gọi là chuyển mê thành ngộ thì gọi là Phật bảo, mà chuyển khổ thành vui gọi là pháp bảo, mà chuyển quả thành phước gọi là tăng bảo. Phải không? Quý thầy thấy mình chuyển cái này cái ra cái thành cái kia, mà trong khi mình thọ tam quy thôi có ba cái này thôi, mà mình chuyển được cái mình thành Phật bảo, mà mình chuyển được cái nọ thì mình thành pháp bảo, mình chuyển được cái kia nữa mà mình thành tăng bảo. Bây giờ thầy lặp lại cho quý thầy thấy. Do sự trao dồi tu tập dứt trừ ác pháp mà chuyển mê thành ngộ gọi là Phật bảo, mà chuyển khổ thành vui gọi là pháp bảo, mà chuyển quả thành phước gọi là tăng bảo. Mà có rõ ràng không? Bởi vì cái giáo pháp của Phật nó là thiện pháp, mà mình biết chuyển nó thì tức là mình chuyển được nhân quả, mà chuyển được nhân quả thì đó là Phật pháp tăng rất rõ ràng cụ thể, cho nên gọi là lý thể tam bảo. Có đúng không? Rất đúng chứ không có sai đâu. Thầy mà thầy nói ra thì quý thầy cứ suy ngẫm đi, nó cái lý của nó. Mà nếu mà chúng ta không có biết cách như vậy, không hiểu như vậy thì chúng ta chưa biết cái tu, mà chưa biết cái tu thì chúng ta cứ chổng khu mà đi tu cái loại thiền này ha, tụng chú ha, tụng thần chú gì để cho nó thành Phật, thì thiệt ra cái chúng ta chưa có hiểu gì Phật pháp hết. Thì dù chúng ta có tụng kinh ngàn bộ đi nữa, thầy nghe có người tụng có mấy ngàn bộ kinh pháp qua mà đến bây giờ thầy thấy cũng còn khan tiếng chứ chưa có thành Phật. Nghe kinh pháp qua tụng là dễ lắm, còn có nhiều người thôi niệm Phật cũng lần biết bao nhiêu sâu chuỗi, đứt biết bao nhiêu sợi dây chưa, mà cũng chẳng thấy đến cực lạc bao giờ hết. Mà hầu như là thầy nói thật cho quý thầy thấy, cái trong kinh mà dạy về mà niệm Phật đó, người ta nói nhiều cái chuyện hay lắm, có nhiều vị ở xứ này xứ kia tỉnh nọ rồi niệm Phật ấy, được Đức Phật Di Đà rước lên cực lạc rồi hay lắm. Nhưng mà nhìn chung á là thực tế thì trong cái cuộc sống của chúng ta mà tịnh độ mà hưng thịnh á thì hầu như là tất cả các bậc tôn túc của chúng ta đều tu tịnh độ. Nhưng mà đến khi chết á thì chúng ta thấy các bậc tôn túc của chúng ta như thế nào? Mê muội vô cùng lạnh, không có sáng suốt nữa. Cho nên đến cái giờ phút á, nhiều khi để lại những cái sự đau khổ bản thân bất toại nè, nằm đó mà cả một hai năm mới chết chứ không phải, mà lâu sau chuỗi nào ông nấy cũng bóng lưỡng hết, Bởi vì tối ngày đêm ở chút nào cứ niệm Phật để mau được sanh cực lạc, ai không muốn. Nhưng mà cuối cùng á, thì trước cái chết của họ thầy thấy cái địa ngục rất là đau khổ. Thôi bây giờ thầy nhắc lại cho quý thầy thấy, như bây giờ sư trưởng ở quê Lâm đó, sư trưởng là cái sư trưởng đó, tức là hòa thượng của bên ni đó, gọi là sư trưởng đó, là bên tăng đó là gọi hòa thượng đó, còn bên ni gọi là sư trưởng đó, là cái chức vụ của cái vị ni lớn đó, là họ là hòa thượng đó. À, thế mà sư trưởng bây giờ đã không còn biết gì hết, nằm ở trên giường mà không biết. Vừa rồi có một sư cô về cho biết đó, là sư trưởng giao hết cái trách nhiệm rồi, từ cái chỗ mà còn biết để đi lo lắng rồi, cho đến bây giờ mà khi mà nằm liệt rồi, thời gian mà đi không được nữa, đi mà phải lúc mà còn mà biết đó thì ngồi ở trên cái xe lăn gì mà đẩy đi vậy nè, cứ ngồi mà lăn cũng như cái người mà hai cái chân đi không có được nữa. Họ không biết là tu tập như thế nào mà đến bây giờ mà khổ sở như đến đó đó, như mà cái người mà tàn tật mà hai cái chân hết có đi được rồi, không có bước đi, cho đến bây giờ là nằm im lìm đó mà không còn biết gì, đái ỉa không còn biết cái gì nữa, hoàn toàn chờ có tới ngày chết thôi, mà giờ nó không chịu chết mà cứ nằm đó. Đó đó, đó là những cái vị mà tôn túc lớn nhất mà kinh sách các vị rất thông suốt, chứ không phải thông suốt đâu. Các vị viết kinh là nào kinh Bát Nhã, rồi nào là tất cả những cái loại kinh mà gọi là trí tuệ siêu tuyệt á, rồi cho đến khi những cái giới bổn bên ni người ta rành rọt lắm, người ta làm những cái giảng sư mà người ta thuyết giảng cho bên ni, mà cho nên người ta mới làm bậc hòa thượng của ni chứ đâu phải ít. Thế mà bây giờ trong cái cảnh tượng đó chúng ta thấy quá khổ, quá khổ đã. Đau đớn là khi chúng ta xét thấy không phải là chúng ta chê những vị đó đâu, mà chúng ta nghĩ đến cái thân phận của mình, thấy những cái người đó mà chúng ta nghĩ thân phận của mình. Mình tu hành rồi mình cũng đi vào con đường đó chứ. Mình phải làm sao chứ? Mình phải hiểu làm sao cho Phật Pháp cho đúng chứ. Bởi vì những người đó họ đã tu tập như thế nào, mà họ đi lạc đường như thế nào, bây giờ họ phải thọ lấy những cái quả khổ đó. Mà trong khi họ làm bao nhiêu cái sự việc là để cho chúng ni, toàn bộ là ni bộ, đều tập trung với sư trưởng chứ đâu phải là làm lợi ích cho một người đâu. Bao nhiêu bên ni đều là ngài lãnh đạo hết chứ đâu phải coi như là cái về giới ni là sư trưởng Quê Lâm là ngài lãnh đạo hết chứ không phải là tầm thường đâu. Cả trăm ni ngài kêu một tiếng là người ta tập hợp về tức khắc, ở đâu cũng phải về đó. Mà bây giờ ngài phải khổ sở như vậy thì chúng ta biết rằng con đường của Phật Pháp nếu mà sai một chút là chúng ta để bị lạc đường. Lạc đường thì chúng ta rất khổ sở. Cái phước thì chúng ta thấy chúng ta làm thì mọi người khác thấy chúng ta làm như làm phước. Ngài mở tiệm cơm chay để lấy cái tiền đó để nuôi chúng ăn học, cho nên mới có những cái chúng mà thông suốt được giáo lý, mới có những chúng nữ mới có thông suốt được cái giáo lý của Phật, mới có cử nhân, mới có tiến sĩ Phật học chứ. Thế mà bây giờ ngài tạo như vậy, mà bây giờ ngài thọ cái khổ như vậy là cái nhân quả nào đây? Chúng ta phải suy xét cái đường đó. Mà đạo Phật là đạo nhân quả mà. Ngài có làm gì cho cá nhân ngài đâu, ngài có đem về nuôi cha nuôi mẹ ngài đâu, thế mà nuôi toàn cả những người tu hành mà bây giờ ngài phải khổ. Còn chúng ta có làm gì lợi ích cho ai đâu, mà bây giờ chúng ta lại thọ dụng của đàn na thí chủ như thế này mà không giải quyết được thì chúng ta làm sao đây? Nó còn khổ hơn ngài gấp mấy nữa, phải không? Cho nên vì vậy mà chúng ta phải hiểu biết được cái lý tu hành sao mà cho nó đúng. Đó, do cái lý thể thiện pháp mà xét, lý sự nhất như là Phật bảo, lý sự sổ quán là pháp bảo, lý sự năng quán là tăng bảo. Bây giờ chúng ta do cái chỗ mà nhất lý thể tam bảo này thì chúng ta biết được những cái gì. Bởi vậy cho nên cái phần hai này chúng ta thấy rất rõ. Hồi nãy cái phần một là chúng ta trao dồi tu tập phải không, còn cái phần hai này do cái lý thể thiện pháp mà xét, đứng ở trên cái lý thiện pháp của tam quy này chúng ta xét thì lý sự nhất như là Phật bảo. Mà lý sự sổ quán, tức là chúng ta tu quán đó, thì tức là pháp bảo. Mà lý sự năng quán thì tức là tăng bảo. Tam bảo thì phân ra làm bốn loại, nhưng gồm lại thì có hai thứ tính chất, sự và lý. Nghĩa là gồm nó là bốn như vậy, chứ chia nó ra làm bốn loại như vậy, nhưng mà gồm lại thì nó chỉ có hai tính chất nó mà thôi, sự và lý mà thôi. Sự tướng tam bảo là hiện thực, cụ thể, vì thế rất dễ hiểu. Còn lý thể tam bảo trừu tượng rất là khó hiểu. Nhưng chúng ta cũng dễ nhận, ở đâu mà dục hết, ác pháp hết, tức là ly dục, ly bất thiện pháp á, thì hết, thì ở đó là lý thể tam bảo là niết bàn. Cho nên vì vậy mà bây giờ chúng ta trở về ly dục, ly bất thiện pháp chứ gì? Tại đó là lý thể của tam bảo chứ gì? Còn nếu mà chúng ta không ly dục, ly bất thiện pháp thì đâu gọi là lý thể tam bảo được, phải không? Còn sự tướng Tam Bảo thì chúng ta cũng thấy rõ, bởi vì nó tuy rằng nói bốn loại nhưng mà nó gồm lại thì nó có hai cái tính chất của nó là sự và lý. Sự tướng Tam Bảo thì chúng ta dễ hiểu quá mà, đâu có gì mà khó không. Mà vì còn cái lý thể Tam Bảo thì nó trừu tượng, nó khó hiểu. Nhưng chúng ta biết ly dục ly bất thiện pháp thì nó là lý thể của Tam Bảo rồi chứ gì. Nó là niết bàn của chúng ta chứ còn cái gì nữa. Người nào mà ly dục ly ác pháp rồi không phải niết bàn sao?
Hôm nay tiếp tục cái bài giảng. Thì vừa rồi thì khi mà thầy giảng xong cái bài giảng thì cũng có một cái vài cái ý kiến. Do đó thì hôm nay thầy xin trả lời cái ý kiến trước để cho nó thấu suốt cái bài giảng vừa rồi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục tới cái bài giảng kế. Thì đây có một vị thầy hỏi thầy: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy hoan hỷ bố thí cho con thưa hỏi. Như buổi thuyết giảng hôm qua đó, thầy giảng về lý và sự quy y Tam Bảo, có đoạn quá tướng Tam Bảo. Thưa thầy, chỗ quá tướng Tam Bảo thầy chỉ Đức Phật giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hiện tại thuyết pháp độ sanh. Vậy trong kinh Di Đà, Đức giáo chủ Thích Ca Mâu Ni tại hội thuyết ở nước Xá Vệ trong giường của trưởng giả Cấp Cô Độc. Kinh văn có đoạn ngài bảo trưởng lão Xá Lợi Phất: Từ đây sang phía tây, trải qua hơn 10 vạn ức Phật độ, có một thế giới tên gọi là Cực Lạc. Nước ấy có Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay đang nói pháp. Thưa thầy, Đức giáo chủ Thích Ca ngài nói ra kinh này là ý chỉ giáo pháp gì, và tại sao lại sinh ra pháp môn niệm Phật cầu giảng sanh về Cực Lạc quốc? Cuối xin thầy chỉ giáo cho con. Đó là cái câu hỏi. Bởi vì thầy giảng ở trong cái bài giảng đó thì chỉ thầy biết rằng theo cái giáo lý của Đức Phật đó thì chỉ có một tôn giáo thì có một đức giáo chủ, chứ không thể có nhiều giáo chủ. Cho nên hầu hết là chúng ta cũng nhìn thấy ở trong cái trên cái hành tinh chúng ta có nhiều tôn giáo, nhưng mà mỗi tôn giáo đều có một đức giáo chủ, chứ không có hai ba giáo chủ. Do vì vậy thì đạo Phật thì chúng ta cũng biết rằng chỉ có từ Đức Thích Ca mà thôi. Nhưng vì sau này mình phải xác định như thế này nè. Sau này người ta thêm thắt ra, rồi người ta ở trong cái tư tưởng nào mà người ta thêm thắt ra. Như thí dụ như trong kinh Di Đà đó, như trong kinh Di Đà thì Đức Phật không phải là giới thiệu có một cái Đức Phật A Di Đà là một giáo chủ của cõi Tây Phương, mà trong đó Đức Phật còn giới thiệu bốn phương, rồi phương trên phương dưới đều có những cái Đức Phật là giáo chủ mọi phương hết. Rồi ở trong kinh Di Ma Cật á thì Đức Phật cũng có cũng tính chính Đức Phật Thích Ca cũng giới thiệu ở trong kinh Di Ma Cật thì có một cái nước Chúng Hương, thì ở đó cũng có một cái cõi, cũng có một cõi giới mà cái Đức Phật ở cõi giới nước Chúng Hương đó cũng có Bồ Tát, cũng có Thinh Văn, cũng có đủ hết. Người ta đến dự cái thuyết pháp ở trong cái buổi thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca. Do đó vì vậy mà Đức Phật cũng giới thiệu cho chúng ta biết cái nước Chúng Hương đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái những cái người mà sau này thêm vào thì người ta đứng ở trên cái lập trường nào mà người ta thêm vào có nhiều cái giáo chủ mà của một cái đạo Phật như vậy. Nhưng mà người ta kẻ hở của người ta để cho chúng ta thấy rất rõ là vì người ta tưởng tượng là có thể là mỗi một cái quốc gia đó là một ông vua, đó là một giáo chủ. Cũng như bây giờ trên hành tinh chúng ta có nhiều nước chứ đâu phải có một nước, phải không? Nhưng mà mỗi nước thì có một ông vua, không? Vì vậy cho nên người mà thành lập những cái pháp mà sau này đặt ra đó để mà gánh ra thì họ đứng ở trên cái môi trường của cái vai trò mà phong kiến, tức là thời vua chúa rồi đó. Thành ra họ cứ nghĩ bây giờ mình đặt vậy là cái tôn giáo mà nó có nhiều giáo chủ là cũng giống như là một cái trên hành tinh chúng ta có nhiều đất nước thì có nhiều ông vua. Họ nghĩ vậy mà họ bị ảnh hưởng như vậy đó, mà họ không thấy kẻ hở. Bởi vì tôn giáo nó chỉ có một ông giáo chủ đó, cái giáo lý, cái triết lý của nó chỉ có một, không thể hai được. không thể hai ba được. Bởi vì thí dụ như bây giờ chúng ta đứng ở trên lập trường chúng ta nhìn nè, cái tôn giáo á, mà hiện bây giờ chúng ta phải thấy tôn giáo Cao Đài, người ta đến người ta nghiên cứu về tôn giáo Cao Đài, người ta tìm cái chân lý của nó không có, mà nó lấy Phật giáo rồi lấy Thiên giáo, lấy Khổng giáo rồi lấy Thiên Chúa giáo, nó kết hợp lại, nó thành một cái, nó thành ra một cái tôn giáo Cao Đài, là một cái tôn giáo Cao Đài, nó không có chân lý thật của nó, không có chính của nó. Còn cái Thiên Chúa nó có của nó. Đó, cho nên một cái tôn giáo nó ra đời nó phải có cái triết lý của nó ở trong đó, mà nó có phải cái pháp của nó ở trong đó, nó riêng biệt, nó không giống ai. Cho nên mới nói nó. Còn bây giờ chúng ta tổng hợp các tôn giáo lại, chúng ta gọi là thông thiên học đi. Thì thông thiên học nó chỉ là kết hợp các tôn giáo lại để nó hòa hợp nhau thôi, chứ nó làm sao mà nó có cái chân lý gì riêng của nó đâu mà gọi là cái thông thiên học là cái giáo. Cho nên nó đâu có giáo chủ. À, bằng chứng như vậy là các thầy thấy rằng cái vấn đề mà người ta gạnh vô, người ta gạnh vô thêm một cái phần nào đó. Cho nên đọc qua cái sử của Phật giáo thì chúng ta thấy khi mà vua Bình Sa Dương bị vua A Xà Thế mà giam ở trong tù á, thì chỉ có mình ông ta thôi, còn bà mẹ bà Di Đề Hy thì không có bị bắt. Nhưng mà khi trong kinh Tịnh Độ thì người ta gạnh cái câu sử đó để người ta nói ra là bà Di Đề Hy và vua Bình Sa Dương bị A Xà Thế bắt giam ở trong tù, cho nên bà ở trong tù bà tha thiết bà cầu Đức Phật Thích Ca đó cứu độ bà, làm sao cho bà thoát ra cảnh khổ của vợ chồng như vậy. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới thể hiện thần thông, mới đến trong khám đường mới dạy bà cái thức niệm Phật, niệm Phật A Di Đà, chứ không phải như ở trong kinh mà giới thiệu một cái đơn giản đâu, nó giới thiệu bằng cách có lịch sử đàng hoàng, nhưng mà sự thật lịch sử thì nó không phải vậy. Cho nên do đó mà chúng ta thấy trong lịch sử biết nó rất rõ là khi mà vua Bình Sa Dương bị bỏ tù, bị nhốt rồi thì bà Di Đề Hy bà mới đem thực phẩm đến bà nuôi vua Bình Sa Dương, thì vua A Xà Thế mới cấm không có cho bà đem thực phẩm nữa. Bà không biết làm sao mà vô thăm Bình Sa Dương, làm sao có gì ông này ăn mà sống được. Cho nên do đó đó bà mới tha mật khắp cùng người của bà, rồi bà mặc áo vô, rồi bà mới xin đi, thì coi như lính nó xét tay không mà đâu có gì, nhưng mà trong người bà tha mật. Nhưng mà vua A Xà Thế mới thấy sau một cái thời gian bà này ra thăm mà không có đem gì ăn, mà ông này ông không chết, lẽ ra bỏ đói cho ông chết mà sao lại ông không chết, cho nên mới cho lính khám. Thì quả đúng là bà tha mật ở trong người bà, cho nên vua Bình Sa Dương mới vô đó liếm từ cái mật đó mà sống. À, cho nên ông cấm luôn, cấm cho bà Di Đề Hy, tức là mẹ của ông, cấm cho vô thăm nữa. Thì khi mà cấm như vậy đó, thì lúc bây giờ đó thì bà Di Đề Hy đâu có vô được. Cho nên lúc bây giờ thì vua A Xà Thế vừa sanh ra đứa con. Vừa sanh ra đứa con á, thì ông thấy ông thương đứa con ông quá chừng, không có thế nào mà tưởng được. Ông mới chạy vô ông hỏi mẹ, khi mà mẹ sanh con á, vua Bình Sa Dương có diễn tả cách thức mà vua Bình Sa Dương thương vua A Xà Thế như thế nào. Nói một hôm á, con á, thì bị cái mục nhọt ở cái đầu ngón tay á, mà nó sưng nó nhức, con khóc không có ai mà dỗ được hết. Cho nên cha con á, mới dỗ con, nhưng mà ông biết làm sao, bởi vì vua mà ngậm ở trong miệng cái mục nhọt á, mà ngậm ngón tay con ở trong miệng á, thì cái nhờ cái sức nóng của cái miệng á của vua Bình Sa Dương á, thì con không có đau nhức, cho nên ông cứ ngậm hoài, mà hễ lấy ra nó lạnh á thì nó đau nhức, con khóc. Cho nên đến khi mà cái mục nhọt ngậm như vậy, mà đến khi cái mục nhọt con ở ngón tay nó bể ra mũ đi, mà ông cũng không dám lấy ra nữa, phải đành nuốt máu mũ con ở trong bụng. Thấy ông vua Xà Thế nghe mà mẹ mình diễn tả cái tình thương của cha mình đến cái mức độ đó, ông không còn đứng yên được nữa, ông chạy vô khám để mở cửa khám đang thả cha mình ra. Nhưng mà không ngờ là cha mình đã nhịn đói 3-4 ngày chết rồi còn đó. Ông đã chết đói ở trong khám rồi. Đó thì câu chuyện như vậy đó. Thế mà người ta dám đặt ra là bà Di Đề Hy bị ở tù với ông Bình Sa Dương. Rồi từ đó bà Di Đề Hy, đàn bà thì người ta nhát gan lắm, người ta ở tù thì người ta sợ lắm. Cho nên người ta cứ cầu Phật thôi. Cho nên Phật cảm động được cái chỗ đó mới hiện đến, mới dạy bà niệm Phật Di Đà để cầu vãng sanh, cho được lên cái cõi cực lạc an ổn. Cho nên mới có những câu chuyện như vậy. Thì các thầy thấy trong những cái chuyện mà những cái dựa vào những cái chuyện lịch sử mà ghi như vậy, nó có đúng sử không? Cho nên trong kinh Di Đà đó, hầu như là tất cả như kinh Quy Quơn Trực Chỉ, kinh Di Đà, rồi kinh Vô Lượng Quang, hầu như là người ta tu về pháp môn Tịnh Độ á, thì nó rất nhiều chứ không phải. Bởi vì cái thời đại mà trước chúng ta, các bậc tôn túc của chúng ta như các bậc hòa thượng, như bây giờ chúng ta thấy như hòa thượng Thiện Hoa nè, hòa thượng Trí Tịnh nè, rồi một số quý bậc mà hòa thượng lớn bây giờ hiện họ còn đang tu Tịnh Độ đó. Cho nên trong cái sự tu Tịnh Độ đó, thì trong kinh đó, nó nhắc ở như ở bên Trung Hoa thì nó nhắc nói có một ông này ở tỉnh kia, có ông nọ ở cái làng nọ, ở xứ này kia, mọi người đều tu Tịnh Độ, tới cái ngày mà trực giảng Tây Phương á, thì có Phật Di Đà hoặc là có những cái triệu chứng này triệu chứng kia, thì nghe rất hay. Những cái huyền thoại, những câu chuyện thì chúng ta thấy tuyệt vời, pháp môn Tịnh Độ người ta tu chứng rất đông. Cho nên cái ngày mà khi mà ngài thiền sư mà Huệ Diễn đó, ngài lập liên trì thư xã, ngài sớ giải tất cả những cái loại kinh đại thừa mà Tịnh Độ này, hướng dẫn cho người ta. Ngài là một thiền sư có danh tiếng, ngài thị tịch một cách tự tại, là khi mà vua mời ngài mà đến để mà đăng đàn mà để thuyết pháp á, thì ngài từ chối ba lần như vậy. Thì trong một hôm đó thì ngài, cái người mà đến mà mời ngài, cái vị mà sứ quan mà đến mời ngài á, thì cái ngài đó là cái ngài lần thứ ba. Nếu mà ngài kỳ này mà ngài không đến mà thuyết pháp cho vua, cho trong cung vua, thì tôi sẽ bị cả gia đình bị tru di tam tộc đi, xin ngài vì thương chúng tôi mà ngài đi giùm. Thì ngài nó hứa thôi được rồi, ta sẽ đi, chứ ngài nguyện là ngài không có rời khỏi núi. Cho nên hôm đó thì ngài họp chúng lại, ngài hỏi ai đi với ta xuống được kinh đô. Thì trong chúng ai cũng nói con thì đi được 50 dặm, con thì đi 70 dặm, con thì đi 100 dặm, con đi 200 dặm. Ông nói mấy ông đi với ta không được đâu, vậy còn ai đi được với ta nữa không, mới đi với ta xuống dưới. Thì có ông chú thị giả nói con đi được với hòa thượng. Thì hỏi vậy chứ ông đi bao nhiêu mà ông đòi đi theo ta. Thì nói hòa thượng đi tới đâu con đi tới đó. Thì bắt đầu đi, ông Huệ Diễn đó, ông ngồi đúng thị tịch ông chết. Thì chú thị giả đứng hầu bên nó cũng thị tịch luôn, hai thầy trò đứng chết. Rồi chúng ta nghe hay quá chứ gì, thầy trò sao mà chết tự tại quá. Đó là cái câu chuyện của ngài Huệ Diễn. Nhưng mà ngài Huệ Diễn là một thiền sư tự tại như vậy mà không đem cái pháp môn tự tại dạy người ta, để thành lập cái liên trì thư xã dạy người ta. Cho nên ngài Vĩnh Minh Viên Thọ sau này, ngài Sương Minh, ngài nói như thế này nè: một người mà tu thiền mà không tu Tịnh Độ, một người tu thiền mà tu Tịnh Độ như cọp một sừng, 10 người đều đạt được 10 người. Còn người tu thiền mà không tu Tịnh Độ, 10 người chưa đạt một người. Là như vậy là ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Sương Minh cái Tịnh Độ hết mức. Nhưng mà chúng ta sự thật, chúng ta đọc trong kinh Tịnh Độ, chúng ta thấy có những cái mẫu chuyện mà người tu Tịnh Độ chứng đạt rất là dư diệu. Nhưng mà nhìn thực tế thì chúng ta lại không thấy. Bởi vì thực tế là các bậc tôn túc thầy tổ của chúng ta đều là những người tu Tịnh Độ hết, rồi bắt đầu Phật tử chúng ta ai cũng lần chuỗi hết. Cho nên hiện giờ mà quý thầy thấy, quý thầy mà ra ngồi lên đàn mà ngồi, ông nào cũng đeo sâu chuỗi dài tới cổ hết. Rồi trang trí thầy nói ông thầy nào cũng đẹp hết à, phải không? Thầy mà đeo chuỗi mà thầy nói chuỗi tai rồi chuỗi cổ nữa, có nhiều người đeo 2-3 chuỗi chứ đâu phải một chuỗi. Ông thầy nào cũng có hết, không phải là thầy Tịnh Độ sao? Nhưng mà quý thầy thấy khi chết rồi quý thầy đó sao, quý thầy không? Bằng chứng chúng ta phải thực tế, phải nhìn chứ, để chúng ta biết cái pháp môn đó có dẫn chúng ta đến chỗ nào không chứ. Nếu mà chúng ta cứ nghe cái chuyện nói dốc ở trong, nói láo dụng ngữ ở trong kinh sách mà đặt điều ra nói ông ở chỗ này chỗ kia, như bây giờ thầy ngồi đây thầy nói có ông ở xã Thạnh Phước ha, ông ở xã Trường Lưu ha, hoặc là ở huyện Gò Dầu có ông đó vậy, nhưng mà đến đó hỏi không có ông đó, phải không? Nhưng mà thầy đây thầy đạt được, thầy nói ông đó ông tu Tịnh Độ vậy vậy đó, tới ngày giảng sanh trời ơi mùi thơm ngào ngạt hoa sen rất cùng, hoa trời đầy hết. Thầy nói ai cũng ở trong bài thì thầy viết thì như vậy. Nhưng mà thực tế là cái chỗ đó hỏi có ông đó tên đó không? Không, không ai biết tên đó ông đó hết. Có phải là giọng ngữ không? Gạt người ta để xương minh cái Tịnh Độ như vậy. Nhưng cuối cùng bây giờ chúng ta nhìn chung á, bao nhiêu người đã tu Tịnh Độ? Từ cư sĩ, có nhiều người chỉ nghe cái Tịnh Độ, ai tu cũng được hết, dễ hết. Bởi vì pháp môn dễ mà niệm Phật là được giáng sanh. Cho nên 48 lời nguyện của Đức Phật như thế nào? Thiện nam tín nữ các người, chí thành tưởng Phật niệm 10 tiếng ra, ta không rước ở nước ta, thể không làm Phật chắc đa không sai. Các con thấy ông Phật Di Đà nguyện rất lớn, Nhưng mà người ta niệm Phật đâu có 10 tiếng. Trời đất ơi, cả lố. Thấy không? Các con thấy đếm không có hết. Chuỗi này lần tới chữ kia, ông nào cũng muốn sanh cực lạc, chứ ai muốn ở thế gian cực lạc, ở dưới cái cõi trần này nó cực khổ chết đây. Cho nên nó có những cái pháp môn mà nhiều người phải niệm Phật, phải la cho lớn để ức chế vọng tưởng gì. Có nhiều người niệm Phật theo cái hơi thở, rồi nhiều người phải đếm xuôi, đếm ngược, đủ loại, đủ cách để mà ức chế vọng tưởng. Nhưng cuối cùng chẳng thấy Rama nào mà có thể giải thoát sanh tử hết, không có làm chủ được sanh tử. Mà không biết chết đi, không biết đọa đâu, chứ còn thầy thấy khi mà chết rồi các bậc mà hòa thượng á, thì mình còn dễ thấy, bởi vì những họ là những bậc thầy mình mà, họ đều là tu niệm Phật hết mà. Nhưng mà tới chừng đó họ bán thân, họ nằm tới cái ngày chết họ mê muội luôn, chứ chừng họ chết họ không biết gì hết, không có tỉnh gì hết. Đó, thì bằng chứng thì dẫn chứng trong cái bài kinh của Phật dạy chúng ta rõ ràng, chúng ta tu chỉ chánh niệm tỉnh thức thôi. Mà chúng ta chết đi chúng ta biết chúng ta được vào bào thai mẹ. Phải không? Có một cái chánh niệm tỉnh thức thôi, chúng ta chỉ đi mà chúng ta nhìn ở dưới chân chúng ta đừng có đạp chết chúng sanh là cũng đã đủ tỉnh thức rồi. Là khi chết là chúng ta đã đi vào lòng mẹ, là chúng ta biết, tức là không phải nghiệp lực lôi chúng ta rồi. Cho nên khi mà vào bào thai là chúng ta biết chúng ta đi vào bào thai, tức là biết chúng ta sanh vào cái nhà nào, cái người đó là ai, chúng ta biết được. Bởi vì cái sức tỉnh thức của chúng ta, cho nên không có cái nghiệp cận tử nghiệp nào lôi chúng ta được. Còn cái sức tỉnh thức chúng ta không có thì chúng ta phải mê. Rồi bây giờ vì cái duyên nghiệp nào mà các người niệm Phật mà lại nằm mê man ở trên giường bệnh? Người mà bán thân mà khi chết họ mê man, họ không biết. Đó, cho nên bây giờ thầy có nhắc lại cho quý thầy thấy đó. Đó là như thí dụ như bây giờ hiện sư trưởng không phải là người không niệm Phật sao? Không phải là các hòa thượng tôn đức thầy không kể tên ra cho quý thầy thấy, các bậc hòa thượng mà danh tiếng ở trong đất nước chứ không phải không đâu. Những cái bậc đó đều danh tiếng. Cho nên cho nên hầu hết là những người đó đều là thông kinh sách hết mà họ tu tịnh độ, nhưng cuối cùng họ trăn trở trên cái chỗ giường bệnh của họ rất là khổ sở. Đó là tất cả những cái mà thầy tổ của mình là những người mà đã hướng dẫn. Thầy nói thầy và quý thầy hiện bây giờ mà biết được, mà những bậc mà hòa thượng danh tiếng, chứ còn những bậc mà nhỏ nhỏ thôi chúng ta không biết được đâu, phải không? Không hiểu đâu. Nhưng mà những bậc mà hòa thượng danh tiếng là những người mà gọi là ai cũng biết tiếng, nhưng mà khi chết thì thấy rất đau khổ. Họ là những người mà gọi là tinh cực lạc, hết sức tinh đó, niệm Phật hết sức niệm đó, đêm ngày niệm đó, hở ra chút nào bây giờ ngồi ở trên pháp tọa chứ mà rảnh là ngồi lần chuỗi rồi, không có để kẻ hở đó. Họ đáp từ, họ nói gì nói rồi cái bắt đầu ngồi không, cái họ đến cái chỗ mà họ thọ trai cũng vậy, họ ngồi ăn thôi chứ mà hở ra cái bắt đầu họ ngồi lần chuỗi rồi, làm như cái thói quen của họ rồi. Thầy thấy quý hòa thượng vậy à, mà liên tục như vậy mà thế tới cuối cuộc đời của họ để lại cái hình ảnh đau khổ hết sức. Nhiều khi mổ xẻ từng cái miếng da của họ ở trong thân của họ. Thầy thấy qua những cái chuyện mà giải phẫu của bệnh viện, thầy thấy tan nát cái thân họ hết. Mà họ là những người niệm Phật, mà Phật Di Đà sao không cứu họ để cho họ khổ quá vậy? Vậy mà ông ta dám hứa vậy. Thiện nam tín nữ các người chí thành tưởng Phật niệm 10 tiếng ra. Bởi vậy cho nên chúng ta chỉ tưởng để mà sống cho hy vọng. Nhưng mà tới cuối cùng thì chúng ta để lại những cái đau khổ, cái đau lột khổ mà chúng ta không sáng suốt. Con người chúng ta sẽ vô minh đến độ mà không nhìn thấy. Cứ đọc ở trong kinh sách như thế nào chúng ta tin như thế này. Thứ nhất, làm sao mà một tôn giáo lại có nhiều giáo chủ được? Dù Đức Phật Thích Ca có nói đi như vậy, chúng ta cũng phải nghĩ rằng ông Phật Thích Ca chỉ là người khiêm nhượng mà thôi. Nếu mà đã có những bãi ông Phật quá khứ thì làm sao không có giáo pháp của Đức Phật mà ông Phật Thích Ca phải đi tìm từng ông này đến ông kia, rồi phải bỏ đi rồi tự mình đi phát triển ra một cái pháp tu hành. Các con nghĩ Đức Phật nói ở quá khứ có bãi vị Phật, phải không? Thế mà ông Phật phải đi tìm cái pháp để tu. Nếu mà có bãi vị Phật thì tức là phải có cái giáo pháp chứ. Sao lại có bãi người tu được mà lại không có giáo pháp để lại cho đời sau? Lại là tu nào là nhập phi tưởng, phi vi tưởng xứ định, không vô biên xứ. Rồi tu cái gì đủ thứ khổ hạnh, ông Phật giống khổ hạnh đến cái mức độ mà da còn bọc xương không còn gì hết, rờ xương sống đụng da bụng, ngồi hết có nổi rồi, ông Phật chỉ còn nằm dẹp xuống đó mà thở thôi thóp như là sắp chết rồi. Nếu mà không may gặp cái cô mà chăn dê ở đó dắt sữa mà đổ cho ông Phật thì ông cũng tiêu luôn rồi, còn gì tu. Vậy thì có giáo pháp mà tại sao mà không có cái giáo pháp của Đức Phật mà có bãi Đức Phật ở quá khứ? Cái lý do gì không có? Mà ngoại đạo thì sáu cái giáo phái của tà giáo ngoại đạo trong lúc đó lại bành trướng, lại phát triển rất lớn.
Còn kinh sách của Phật giáo lại bây giờ là không có nữa, chỉ có ba bộ kinh Vệ Đà chứ chưa có bộ Áo Thư nữa. Thì quý thầy nghĩ như thế nào? Đâu phải đất nước Ấn Độ không có chữ nghĩa, mà có chữ nghĩa lại là có những cái bộ kinh mà Vệ Đà lâu đời nhất ở trong cái đất nước đó. Thế mà Đức Phật ra đời thì đã có những kinh đó rồi, thế mà sao lại không có những kinh gì mà của bãi Đức Phật này đã tu thành tụ được như vậy, đều là bậc chánh giác. Giả lại cái nữa, Đức Phật trong kinh nói, đồng thời trong một lượt của Đức Phật, trong một lượt Đức Phật không có một bậc A-la-hán mà lưu sức hai người một lượt, thì đồng thời đâu có được. Và các thầy thấy không có được, bởi vì nếu mà đồng thời mà bây giờ Đức Phật có giới thiệu có một đức giáo chủ ở chỗ nào đó, thì ở đại cái ta bà này có một đức giáo chủ, thì đồng thời một cái thời điểm trong cái không gian vũ trụ này đã có hai đức giáo chủ, thì không thể có lưu sức ra được một kinh xác định quá rõ ràng. Bài kinh Nguyên Thủy rõ ràng Đức Phật xác định chỉ có một mà thôi chứ không thể hai. Cũng như vua Chuyển Luân Vương, chỉ có một ông vua Chuyển Luân Vương trong cái thời đại đó, chứ không có thể có nhiều ông vua Chuyển Luân Vương ở trong cái thế gian này được. Nghĩa là bây giờ trong cái thế giới mình, nó trong cái trên cái trái đất này, hành tinh nó có nhiều nước, phải không? Mà chỉ có một ông Chuyển Luân Vương ra đời thôi, chứ còn không phải nước khác có ông Chuyển Luân Vương được. Nếu hai ông Chuyển Luân Vương này mà như vậy nó ngang nhau, ông đánh nhau chết hết còn gì. Cái kiểu đó các con hiểu. Bởi vì ông Chuyển Luân Vương này cũng có bãi xe, bãi cái báo, thì ông kia cũng có bãi cái báo, mà đồng thời ra một lượt thì hai ông này chạm nhau thì bà con mình nhăn răng méo miệng hết, đâu còn. Cho nên Đức Phật nói không có một chuyện, không có đồng thời, không có một hai ông Chuyển Luân Vương được. Mà Đức Phật đã xưng mình đã trong cái bài ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân chư Phật làm thầy trời và người. Trời là người, là cái ở trên hành tinh của chúng ta, và nơi đâu có những cái sắc thân con người đều là thầy của loài người. Mà chỗ nào cái thế giới vô hình á, tam giới mà, thì thế giới vô hình, dù cõi trời hay cõi nào vô hình ở đâu bất kỳ ở chỗ nào cũng đều làm thầy hết. Vậy thì có một ông chứ sao lại có hai ông? Thì như vậy là đời sau người ta không hiểu được cái lý đó, cho nên người ta gánh thêm thứ nhất là lịch sử sai, thứ hai là gánh thêm như trong kinh mà nhắc ra vậy là sai hết. Cho nên chúng ta là người có trí, chứ đâu phải chúng ta ngu để mà người khác gạt chúng ta được. Chỉ có những người vô minh nói đâu nghe đó, làm tầm điên tầm khùng, cuối cùng tu hành chẳng ra gì, tới chừng chết nhăn răng méo miệng, nằm đó mê mờ cũng như là cái gì không biết gì hết. Đó thì bằng chứng thầy thấy hiện tiền là trải qua một cái đời của thầy thôi, chứ thầy chưa nói những cái đời mà các nữa. Nhưng mà xét đến từ mà khi mà tất cả các đại đệ tử của Phật thủy tịch hết rồi, thì Phật giáo vắng bóng rồi. Người ta chia làm 20 bộ phái là tiêu rồi đó. Kể như là Phật giáo tiêu rồi đó, không còn nữa rồi. Đó, thì bây giờ là hiện, bây giờ chúng ta thấy trong cái vấn đề đó nó cụ thể và rất rõ ràng. Cho nên chúng ta phải xét thấy được cái đường lối mà chúng ta hiện giờ tu hành. Tu hành làm sao mà chứng nghiệm được cái chúng ta làm chủ này? Làm sao mà chúng ta thức tỉnh được này? Đó là những cái đặc biệt của Phật giáo. Đó, thì hôm nay thầy giải thích như vậy để biết rằng tất cả những cái này là những người sau người ta thêm bớt, người ta làm ra, rồi người ta đặt nào liên trì thư xã, rồi người ta dạy đủ cách thức niệm Phật, chứ không phải có một lối niệm Phật đâu, không phải niệm Phật thường đâu. Người ta niệm Phật thế này không được, người ta đặt niệm Phật cách khác, đủ mọi đủ loại. Đó là những cái một cái pháp môn mà nói về tịnh độ đó, chúng ta đủ biết là nó như vậy rồi. Còn tất cả những cái pháp môn khác mà họ đặt ra biết bao nhiêu thứ. Cũng như bây giờ nghe Phật dạy định niệm hơi thở, họ chẳng biết định niệm hơi thở làm sao hết, họ dám đặt ra hơi thở. Rồi cái người dạy hơi thở cũng chẳng biết hơi thở là cái gì ở trong thân của chúng ta nữa. Họ chỉ biết rằng hơi thở là cái mạng sống của con người thôi, chứ họ chả biết cái hơi thở tu tập như thế nào, đúng như thế nào sai. Cho nên người ta mới đặt ra pháp an bang, rồi người ta mới đặt ra là sổ tỳ chỉ quán hoàn tịnh. Rồi người ta thần thoại những cái chuyện di diệu của một cái vị như Ngài Thiên Thai. Ngài còn nằm mộng, Ngài đi lên cái cõi núi Linh Thú, Ngài dự cái pháp hội, pháp hoa của Đức Phật. Không phải là nằm mộng sao? Mà ông thầy nằm mộng mà làm sao mà vượt qua được tam thiền, nhị thiền chưa xong nữa. Thì thử hỏi như Ngài Hư Dân Hòa Thượng, Ngài còn thấy Ngài khi mà bị bắt giam Ngài trong khám, Ngài bị hành hạ quá độ, đêm đó Ngài mê man, Ngài thấy Ngài sức hồn Ngài đi lên ở trên trời Đấu Xuất, Ngài gặp Đức Phật đang thuyết giảng kinh ở trên đó, Ngài xin thôi cho Ngài ở trên đó, ở thế gian này quá khổ. Đó là những cái hiện tượng chiêm bao của Ngài, chứ đâu phải là cái thật có như vậy đâu. Mà Ngài Hư Dân Hòa Thượng, các thầy nghe cái lịch sử của Ngài tu hành dữ tợn lắm, chứ đâu phải thường. Thế mà ngài chẳng đi tới đâu. Rồi các thầy thấy như các tổ, như hoàng bá, còn mỏng mỏng thấy mà mẹ mình được sinh lên cõi trời, còn ngài Nam Tiền thấy thần nhân bá mách bảo, tất cả những cái này đều là hoàn toàn là còn mộng mị hết. Mà còn mộng mị thì thầy nghĩ nhị thiền chưa xong mà thì phải mộng mị chứ sao, đâu có làm sao mà dẹp được cái thứ này được. Cho nên làm sao mà người ta nó phải phá được cái tỉnh thức đến cái mức độ người ta không ngủ, mà người ta không ngủ mà thân người ta ngủ, cho nên nó đâu có mỏi mệt. Vì tỉnh thức cho nên nó không có mộng được. Còn không tỉnh thức thì phải ngủ quên thì phải mộng thôi. Do mộng thì thử hỏi cái sức độ của thiền sư tu đến cái mức độ nào mà còn mộng mà gọi là mình là triệt ngộ, gọi là chánh đẳng chánh giác được, gọi là làm chủ sinh tử được. Đủ bấy nhiêu đó chúng ta đủ biết rằng cái miệng lừa của họ, họ lừa chúng ta nhiều quá rồi, gạt chúng ta tận cùng rồi, đem hết cuộc đời chúng ta đã không lợi ích cho bản thân mình mà không làm lợi ích cho người nào được hết. Tối ngày cứ ngồi mà liên miên ở trong thất tu hành riết, cuối cùng rồi không lợi ích cho ai hết, mà cuối cùng chẳng có đem lợi cho mình chút nào hết, chừng chết cũng nhăn răng méo miệng. Người này bưng bít người kia bưng bít người nọ, huyền thoại câu chuyện này, huyền thoại câu chuyện kia để gạt người ta, để rồi ngồi không đó mà tính tiền, tính bạc, kinh doanh những cái sự sống của bằng mồ hôi nước mắt của kẻ khác. Phật giáo thì phải ra cho đúng Phật giáo. Phật giáo gì mà không ra đúng gì hết. Bởi vậy nói, càng nói thầy càng thấy giữa Bắc Tông chúng ta cũng vậy, mà đến Nam Tông chúng ta cũng thấy. Một cái đất nước mà gọi là Phật giáo, mà quốc giáo của họ, thế mà dân tộc của họ tàn sát con người đến cái mức độ các thầy cũng thấy rõ chứ. Như dân tộc Campuchia bây giờ sao? Nó diệt chủng, nó không muốn, gần như muốn hết, không còn ai nữa. Nếu mà không có cái sự can thiệp của Việt Nam vào đó thì dân tộc nó còn gì? Rồi nó giết cái những kiều bào Việt Nam chúng ta ở trên đất nước nó khi mà nó vậy, nó giết, nó không gớm tay chút nào hết. Mà mỗi người dân nó 18 tuổi là phải được, người thanh niên phải được vào chùa để mà 3 năm tu tập trong đó. Mà đạo Phật là đạo thiện pháp, nó là cái đạo Phật chân chính, cái gốc của đạo Phật. Nó tự xưng rằng nó đạo Theravada, tức là gốc, cái gốc của đạo Phật. Thế mà cái gốc của đạo Phật nó ác như vậy đó. Nó học hỏi trong kinh Phật dạy nó như vậy, là thiện pháp, là nhân quả, là giới luật như vậy. Bây giờ nó ra nó cầm rựa, cầm súng, nó bắn người ta, nó giết người ta như vậy. Thì tôi hỏi có Phật giáo như vậy là cái ông sải vua đó, gọi là sải vua đó, họ là những người điều khiển cái đạo đức cho một cái dân tộc đó mà họ điều khiển như vậy đó. Nó giết cả lại dân tộc nó như vậy, giết cả mọi người. Thì thử hỏi cái đạo Phật đó là đạo gì? Có phải là cái ngày 10, chúng ta nhìn qua bên Thiên Chúa, chúng ta thấy cái ngày 10, cái ngày cách toi sư dê đó, tức là cái ngày 14 tháng 7 của đất nước của Pháp đó, Tin Lành nó giết Thiên Chúa sạch hết. Sáng ra người ta thấy kinh thành Paris không có người đi. Cái ngày kỷ niệm đau đớn nhất của tôn giáo ở bên Tây Phương. Còn bên này chúng ta nhìn thấy cái đất nước Campuchia nó giết người đó, chúng ta cũng thấy đau đớn cho Phật giáo. Nhìn như vậy, nhìn những cái trang sử đau đớn như vậy mà chúng ta thấy cái giáo pháp gọi là từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả của Phật ở chỗ đó được sao? Con kiến còn không dám giết, cái cọng cỏ không dám giặt đạp cho nó héo. Thế mà cầm gươm cầm súng mà giết người hàng loạt như vậy. Thấy những cái đống mà xương sọ người ta là thấy kinh khủng rồi. Thì các thầy cứ nghĩ rằng một cái đạo Phật mà dạy người ta như vậy có phải là chân chánh không? Có phải hiểu không? Cho nên thầy nói thật sự ra, tất cả những cái điều mà các thầy, tại sao mà bên đó nguyên thủy mà ăn thịt chúng sanh, mà tu theo đạo Phật, mà ngồi đó mà nuốt từng cái miếng thịt chúng sanh được, cho nên cái hành động mà giết người nó phải được thôi. Còn Phật giáo Bắc Tông chúng ta nhờ ảnh hưởng Bà La Môn, chứ nếu mà quyên gốc chắc cũng nít ba cái cục thịt cũng đầy miệng hết rồi á. Nhờ ảnh hưởng Bà La Môn cho nên ăn chay, vì thế nó cũng đỡ, nó không đến dẫu nào bị giết người như vậy. Cho nên các thầy cứ nghĩ đi, nếu mà dân tộc của chúng ta như Campuchia đó mà cái Phật giáo mà quyên gốc như vậy đó, chắc chắn là khi mà giải phóng xong á, mấy ông sĩ quan này chặt đầu hết, có không, nó dẹp sạch hết, chứ nó róc hết, nó róc từ cả trứng nước nữa, chứ nó đừng chưa chắc để nó giết hết cả dòng họ, nó tru di tam tộc hết. Hồi đó mấy ông biết không, mấy ông cầm súng của Mỹ, của Tây, mấy ông bắn tôi biết bao nhiêu không? Bây giờ mấy ông cứ nhìn theo cái nghĩa trang coi biết bao nhiêu người của cách mạng chết không? Bây giờ mấy ông trả nhầm nhò gì cái thứ mấy ông, phải không? Nhưng mà Việt Nam chúng ta không có cái tàn án gì. Nhờ ảnh hưởng Phật giáo của Đại Thừa, biết ăn chay đó, biết niệm Phật Di Đà đó, nó đỡ đó. Hồi nãy thầy chê là tại vì niệm Phật Di Đà nó đem đến nó không có giải thoát thật sự, nhưng ít ra nó cũng còn có thiện hơn là những cái nước mà gọi là Phật giáo Nam Tông. Bằng chứng đó, bây giờ lịch sử như vậy, chúng ta không có thể nào mà chối cãi được Phật giáo Nam Tông. Ảnh hưởng đó là tôn giáo đó phải chịu trách nhiệm. Người mà lãnh đạo mà Phật giáo đó phải chịu trách nhiệm cái điều đó trước Đức Phật. Đức Phật đâu có dạy mấy ông vậy. Bây giờ mấy ông dạy người ta ăn thịt, ăn cá, để cho thấm nhừng ở trong thân tâm của mấy ông thịt cá, để mấy ông cầm gươm, cầm súng, mấy ông giết người. Có không? Mấy ông đừng có chối cãi được. Một người dân của người thanh niên của đất nước mấy ông là quốc giáo, bắt buộc người ta vào tu trong đó để đi ra làm cái chuyện tà ác đó. Thì đó làm cái lên án của mấy ông là đúng, chứ không có làm sao mấy ông chối cãi được hết. Dạ lại bây giờ thì thầy sẽ nói thêm một cái phần của cái bài giảng vừa rồi. Vì có sợ có quý thầy có hiểu lầm qua cái ý của thầy. Khi đó thầy có so sánh ở chỗ này. Thầy nói thầy sinh ra cũng là từ cái chỗ một con người cũng khóc thét chứ đâu có cười được. Cũng trong từ cái chỗ sinh ra của cha mẹ bẩn thỉu. Mà hôm nay thầy làm được những cái điều mà cũng khó có người làm. Nhưng mà đối với Đức Phật thì thầy đâu có đủ mà đại thần lực, đại quay lực, đại minh lực được. Đối với Phật thì thầy còn xa. Đối với chúng thánh tăng thầy cũng còn xa. Thầy chỉ có một phần là làm chủ được cái sống chết của mình thôi. Nghĩa là thầy bây giờ thầy muốn sống hồi nào thầy sống, thầy chết hồi nào thầy chết. Thầy thấy có bao nhiêu là thầy đủ cái ước vọng của mình rồi. Bởi vì con đường mà tu hành theo đạo Phật, trước cái sống chết mà mình không có ngại nó nữa rồi, thì mình thấy được cái chỗ giải thoát của rồi. Và đồng thời mình xét qua cái tâm của mình, nó không còn tham đắm một cái gì trên thế gian này, từ cái ăn, cái mặc, từ cái chùa, từ cái tháp, từ cái gì, tất cả mọi cái mình đều xả bỏ được. Thì thầy thấy đây là nó giải thoát rồi. Thầy không ham tới những cái thần thông quay lực cũng như các bậc. Và thầy cũng không ước vọng là mình một bậc đạo sư. Và cũng không ước mình là một giáo chủ. Hoặc là ước mình là một người thừa kế Đức Phật. Cho nên thầy thấy được giải thoát là đủ rồi. Cho nên so với Đức Phật thì thầy còn cách xa ngàn vạn dặm. Mà so với đệ tử của Phật thì thầy cũng còn cách xa trăm ngàn thước, chứ chưa có nhầm nhò gì đối với các bậc thánh tăng. Cho nên đối với thầy chỉ có ước vọng là nhìn các bậc tôn túc tu hành đến khi mà chết quá khổ. Còn thầy bây giờ chắc chắn là lúc nào chết thầy chắc cũng là tự tại rồi, nó không có đến khổ nữa. Thầy ước vọng của thầy nó viên mãn. Cho nên khi thầy về thầy thanh từ là mục đích của thầy thứ nhất là gợi lên cái ý để làm cho những người mà người ta bỏ hết cuộc đời người ta tu, để cho thầy thanh từ lấy cái chỗ đó mà khuyên thầy nên thực hiện cái sức thiền định làm chủ của mình, coi cho những vị này người ta thấy, để người ta có cái niềm tin rằng mình có sức làm chủ như vậy. Nhưng mà thầy thanh từ thầy không có hiểu cái điều đó, cho nên thầy hỏi qua những công án. Mà làm gì mà thầy không hiểu công án? Thầy thanh từ nói cái gì thầy không biết ở trong bụng sao mà thầy không hiểu? Cho nên lời nói để diễn tả cái hiểu của mình qua cái ý của người ta. Nhưng mà hiểu hơn cái lời nói đó rồi thì có cái gì mà không hiểu, dù câu gì đi nữa. Làm sao những cái công án, làm sao mà gạt được những người mà tâm nó đã tịnh, người ta đi ly hết thế gian rồi. Tâm nó tịnh người ta hiểu từng ở trong tâm ý, chứ đâu phải người ta hiểu ở ngoài cái lời nói. Cho nên thầy tự hỏi gì thì thầy trả lời cái nấy hết, không có gì mà thầy trả lời không đúng tâm của thầy từ. Nếu mà thầy không hiểu tâm của thầy từ thì thầy trả lời nó sẽ sai. Mà thầy đã hiểu tâm thầy từ muốn nói câu đó là thầy từ muốn thầy phải trả lời câu nào cho nó đúng thì thầy sẽ trả lời ngay câu đó, thì đúng ý ông ta liền, có gì đâu. Còn mấy thầy học hiểu như vậy là nắm được cái mấu chốt nào đó để mò mà trả lời, mai nó trúng không mai thì thôi, phải không? Đó là các thầy nghĩ rằng mình ngộ được cái công án như vậy. Chứ còn thầy hiểu trong tâm người ta mà trả lời, chứ không phải là trả lời bằng cách ở bên ngoài sợ. Đó là thầy thấy cái chuyện mà thầy làm là thầy muốn là để gây lại cái niềm tin cho người ta biết đó là con đường tu để mà làm chủ sinh tử, có mục đích đó thôi. Và đồng thời thì khi đó có cái sự yêu cầu của hòa thượng thì thầy ghi lại những cái kinh nghiệm tu hành của thầy giao cho hòa thượng, từng đó thầy thị tịch luôn để cho chúng, bao nhiêu chúng lúc bây giờ đông chứ đâu phải ít, bao nhiêu chúng nhìn thấy cái chỗ mà tự tại của thầy, để cho họ niềm tin, họ biết rằng cái pháp này làm được. Từ đó họ sẽ, thầy thanh từ thầy sẽ khai triển cái này để giúp cho người ta. Bây giờ tới bây giờ 17 năm biết bao nhiêu người làm chủ sanh tử không? Nếu mà họ đã được cái chân pháp rồi, họ tin tưởng được rồi, thì bao nhiêu người đã làm chủ sanh tử? Còn tại sao mà thầy không tự mình mở ra để mà cho người ta theo mình để làm chủ sanh tử? Làm sao được? cái kiến chấp của thiền tâm của họ đầy áp ở trong đầu á. Cho nên họ về đây thầy dạy họ chứ họ không tu đâu, họ không tin đâu, họ tu theo kiểu họ. Hầu hết là người nào cũng vậy à. Suốt 17 năm trời thầy đã thấy cái điều đó quá chừng rồi. Còn cái người mà quyết theo thầy, nghe lời thầy tu á, thì quá ít. Nói độc cư, họ chẳng độc cư gì hết. Họ nói thiền đông độ dài tự tại, đâu có chuyện mà khép, ăn ngày bữa cũng đâu có. Hoàn toàn nó rộng rãi quá mà. Cho nên 20 người, họ trong cái thời gian rất ngắn, chừng 2-3 tháng là họ đi muốn sạch. Còn có 2 người à. Còn 2 người là mặc hạnh với chân tịnh với ai, còn bao nhiêu quét đi hết. Họ đi bay hết. Đó, rồi chân tịnh sau này cũng bay luôn. Ăn với ngủ, ngủ ly bì, không có chịu khắc phục. Không chịu đi kinh hành, lười biếng, nằm riết rồi cũng phải đi thôi. Rồi sống như vậy, độc cư, không nói chuyện, chịu không nổi. Rồi đụng ai vô đây, gặp mới, gặp cũ gì, cũng kéo nhau nói chuyện nhau hết. Do đó làm sao tu hành được? Các thầy thấy trong vấn đề đó làm sao mà nghe lời thầy dạy không? Mà không nghe lời thầy dạy thì làm sao mà thầy dạy được? Cho nên vì vậy thầy biết bây giờ đứng ra ngoài cái góc độ của Hòa Thượng á, thì không thể độ ai được. Chỉ có Hòa Thượng nói là người ta tin. Mà cái chứng nghiệm á, để cho người ta tin sâu hơn là thầy phải chứng nghiệm, thầy phải ra đi. Cái ra đi của thầy để chứng minh rằng thầy tự tại trong cái sự sống chết, để làm cho người ta tin sâu. Từ đó Hòa Thượng lấy kinh nghiệm đó mà dạy họ, thì chắc chắn là bao nhiêu người cái kiến giải mà thiền đông độ họ quét sạch ra, họ đâu có thèm tu, phải không? Họ đi vào con đường giới luật của Phật, từ đó người ta thực hiện được những cái sự giải thoát thật sự của đạo Phật. Chừng đó là Hòa Thượng đã dựng lại Phật pháp. Thầy đâu có cần danh cần lợi mà thầy ở đây thầy dựng. Nhưng mà vì Hòa Thượng không chấp nhận, cho nên thầy mới 17 năm trời lận đận, thầy mới ở đây mà chịu nhận quý thầy để khổ sở hết sức thầy, chứ đâu phải bao nhiêu lần khổ cực khổ. Mở ra 4 vị về, công an nó quạt nó bắt đem ra ngoài, nó khám nó nhốt rồi đó, một ngày một đêm. Đâu phải là chuyện dễ. Thầy cũng phải chạy đi lo, cũng thầy với ông thầy Châu cũng chạy đi lo muốn chết mới ra, chứ đâu phải chuyện dễ đâu quý thầy tưởng. Mà điều là mấy ông già lụm cụm không, chỉ có một chú là thiện ngộ còn thanh niên thôi. Nó bắt nó nhốt trong cái xô trời nắng ở trong nhà thiết mà thấp ủng nhà, trời ơi. Ông đóng về ông hoảng sợ luôn, ông không dám ở. Mà đây mà ông trở về nhà ông phải là ở đây cô Út phải đưa đi, ông sợ quá sợ rồi. Trời ơi, vô trong đó ở trường chứ không có mặc quần áo gì được hết. Nói như vậy á, các thầy biết rằng gian khổ, vất vả gian khổ chứ không phải được như bây giờ đâu. Đến đây nhà nước cho đăng ký rồi. Hồi đó giấy tờ cũng đàng hoàng đến, đăng ký rồi bắt đầu mời ra. Nó không phải chuyện dễ đâu. Đó, thầy nói tất cả những đó là lúc bây giờ là lúc thầy Như Hải mà về đây đó. Thầy Như Hải cũng bị nhốt vậy, chứ đừng có nói khỏi. Đó là những cái mà thầy thấy rất là gian khổ 17 năm trời tìm ra một người để đem cái chân pháp mình dạy, không ai tin hết. Hễ dạy họ căn bản, họ đòi cái gì đâu, họ đòi phải nhập định liền à. Thì thử hỏi dạy làm sao dạy không? Cái bước đầu không đi mà cái bước sau họ đi. Dạy họ ăn ngày bữa họ nói thầy cứ dạy ăn với ngủ không, không biết dạy gì hết. Trời đất ơi, ăn ngủ mà chưa làm chủ thì biểu làm chủ cái gì bây giờ, thầy chả biết cái gì nói nữa. Ăn ngày hôm bữa không được mà bây giờ còn muốn ăn cái bụng cho nhiều, cho đầy 3 bữa thì dục nó sanh ra, ông nội thầy cũng ngăn nó cũng không được nữa. Nó thấy con gái thì nó nhìn mê mết nó à, bảo thầy làm sao bây giờ. Bởi vì mình ăn ít, cái dục mình nó ít, lần lượt cái ngủ nó cũng giảm bớt đi, cái ăn nó do ảnh hưởng nó dữ lắm. Cho nên nó mới sanh ra ít có cái dục, từ đó mình mới khắc phục mình lần lần. Cái thân này nó đòi hỏi, dữ lắm chứ đâu phải dễ. Biết như vậy mà nói không ai nghe hết. Khép họ vô ăn, họ nói chóng mặt nhức đầu, ăn vậy làm sao tu, sức khỏe đồng tu. Trời, họ tu cái gì thầy chả biết cái gì hết. Người ta tu cái bộ xương, người ta còn cái bộ xương à. Mà người ta, cái tâm, cái tinh thần của người ta lớn lên. Còn quý thầy ăn uống mập ra mà cái tinh thần của quý thầy như hột cát nè. Đụng đâu là co đó. Nó cho nên nhìn qua 17 năm trời, thầy thấy cả một vấn đề mà độ người chứ mà. Nếu mà phải người nào đến đây mà nghe lời thầy hết á, thì 10 người, 20 người họ đều đạt được hết. Thì cái chuyện đó quá dễ rồi. Bởi vì thầy biết là cái kiến giải, cái kiến chấp ở trong đầu của họ, họ mang nhiều cái pháp ở trong đó. Người thì mang tịnh độ, người thì phan mát pháp này kia, phá cái đó không có được. Vậy thì độ làm sao độ được? Thầy nói như vậy thì quý thầy thấy cái nỗi khổ của thầy ghê gớm lắm. Nhưng mà muốn phục Phật, chứng hưng Phật pháp, phải chịu khó ở lại mấy năm trời mới chịu. Cho đến bây giờ thì thầy thấy họ dán lên một chút ít, người ta đã thấy được cái con đường, dù đi nữa vẫn bị cái sự cô lập của những cái giáo phái khác chứ đâu phải không. Hai cùng băng mà thầy đưa ra cái gần đây nhất á, là Phật Môn Bảo Quấn với Trở Về Đạo Phật, là gợi ý cho Hòa Thượng đó. Nghĩa là hai cùng băng, mặc dù thầy không trao, nhưng mà thầy gián tiếp trao cho thầy Thông Luận, thầy Thông Luận mới đưa về cho thầy Nhật Quang, thầy Nhật Quang mới đưa về Hòa Thượng. Do đó Hòa Thượng nghe hai cùng băng đó thì Hòa Thượng chỉ nói như lời của thầy Thông Giác về nói lại thầy, là
người dám ăn dám nói vậy phải có những gì được thôi, có nhiều vậy thôi, rồi luôn luôn bưng bít, không bao giờ mà cho người nào nghe. Thậm chí như người ta nói như thế này, nếu mà cho nghe hai cuồng văn này á thì nó không ích lợi gì cho chí thầy, nghĩa là thầy nói sai mà, cho nên vì vậy nó đâu có ích lợi cho thầy. Con hiểu không? Cho nên đó là cái lý luận của họ. Chứ nếu nghe hai cuồng văn này á mà như ở trong cả cái miền Nam mình mà được phổ biến á, như mà Chánh Trực mang về miền Bắc mà phổ biến á, thì bây giờ cái số người miền Bắc mà hôm nay mà còn ngồi đây được mà đi được là được nghe những cái lời băng đó, lời băng của thầy giảng. Chứ còn nếu mà không có nghe, không có Chánh Trực mà làm điên làm khùng mà đem đi hoài mà phổ biến á, thì chắc chắn bây giờ không có người nào mà ngồi đây ở miền Bắc đâu. Bưng bít như mà ở miền Nam này bưng bít không có cho, bởi vì thầy nói họ biết đúng là pháp, họ không có thể mà phân tích được mà phê bình được cái lời dạy của thầy, nhưng họ vẫn bưng bít, họ vẫn không có cho người theo đó để mà tu tập, họ tìm mọi cách. Thầy biết rõ điều đó mà. Cho nên thầy muốn gợi ý là để không phải là thầy muốn đạt cái quyền của mình mà để hướng dẫn đâu. Bởi vì trong cái số đồ chúng như trong các chiếu, nó không phải là người nào cũng tu hết một lượt mà được đâu. Nó còn tâm thương, tâm ghét gia đình này kia, thì những người đó để lần lượt để hòa thượng hướng dẫn cho họ trên con đường pháp đó. Còn trong đó một số ít, rất ít là chọn những người mà ta cắt đứt được gia đình người ta hết. Những người đó chọn đi vào một cái vị trí sâu hơn do hòa thượng điều khiển, và thầy chỉ âm thầm ở trong đó làm cái người hướng dẫn. Thì có phải đào tạo những con người không? Nhưng mà hòa thượng không hiểu điều đó. Thầy đâu có về đó mà thầy hằng ngày thầy đi thuyết giảng thay hòa thượng, để cho hòa thượng làm thái thượng hoàng nó ngồi đâu. Đâu có điều đó đâu. Hòa thượng còn có trách nhiệm dạy bao nhiêu cái thứ chúng mà đang, cũng như chúng cư sĩ, cũng như chúng tu sĩ mà đang ở trong cái bắt cá hai tay. Thì hòa thượng sẽ giảng dạy các pháp của hòa thượng, rồi lần lượt từ đó dứt cho họ lần cái bàn tay của họ đi, đừng có nắm hai tay mà đi vào đạo. Bởi vì hai tay rõ ràng, thầy nói hai tay rõ ràng, đạo là phải ăn một bữa, đạo không thể ăn ba bữa. Mà cái người nào mà chấp hành được ăn bữa thì mới khép vào cái chỗ tu hành sâu chứ. Còn người nào ăn ba bữa thì thôi cứ để họ ăn ba bữa, dạy họ những cái gì với cái tầm dốc, với cái khả năng của họ thì không phải quý sao? Thì không phải giữa thầy trò hợp nhau mà xây dựng Phật pháp sao? Đi vào đúng con đường của đạo Phật, từ cái giới hạnh của người ta hiện ra cuộc sống của tu sĩ, ai là cũng quý trọng. Thì thầy thử hỏi trong cái đất nước này mà có được cái sự hợp với nhau mà thầy trò hợp nhau, thì bây giờ Phật giáo bao nhiêu cái thời gian mà chúng tu hành á, thì thử hỏi từ cái ngày mà thầy về hòa thượng cách đây là 17 năm, nếu mà cái ngày đó mà tới bây giờ hòa thượng đã đào tạo biết bao nhiêu người không, với cái số người mà tin ở hòa thượng. Vì hòa thượng là những người thuyết giảng dạy về giáo lý họ từ xưa đến giờ, từ hồi hòa thượng Thiện Hoa lần, thì bây giờ cái số người mà theo hòa thượng là những người đã học với hòa thượng. Còn thầy có giảng dạy cho ai bao giờ đâu không? Cho nên làm sao họ biết thầy được mà họ theo, mà họ có tin nổi thầy không? Đó là cái đầu tiên mà thầy về thì thể hiện để mà trợ giúp hòa thượng. Nhưng hòa thượng không hiểu, hòa thượng bảo thầy về đọc kinh sách đi, đọc hết đi rồi giúp hòa thượng. Giúp hòa thượng bằng cách đi thuyết giảng như vậy sao? Cho nên thầy đọc là đọc, chứ không bao giờ đi thuyết giảng, mà tìm người để mà dạy cho họ thực hiện cho được, để làm cho Phật pháp an toàn. Hôm nay vì cuối cùng thầy thấy nó cái độ cái duyên khó mà có thể hợp tác với làm cho sáng tỏ Phật pháp, giúp cho cái người ta bớt cái thời gian để cho mọi người đạt được cái sự cứu cánh, để uổng cuộc đời của mọi người đang tu ở trên cái hoàn cảnh này. Nhưng mà cái duyên mà thôi. Cho nên thầy buộc lòng thầy cuối cùng ẩn bóng là thầy sẵn cái giáo án này ra. Đường lối của đạo Phật như vậy đó, các ông tu sai là các ông sẽ bị. Thầy đập hết. Từ Nam Tông Bắc Tông thầy quét sạch hết. Ai có nghe nghe, không nghe nghe thôi. Hoàn toàn là thầy là người không còn ở trong thế gian này nữa. Coi như là ẩn bóng, coi như là thầy đã trị tịch. Cho nên không còn ai gặp được thầy khi mà giáo án này ra đâu. Rồi ở đây thì các cư sĩ, các tu sĩ thấy đúng thì theo đó mà tu, mà thấy không đúng thì thôi, không có ai ép buộc. Bởi vì thầy đâu có tu viện, đâu có cái chỗ nào để cho các thầy theo thầy đâu. Cho nên chẳng ai chống trái thầy, chẳng ai phạm cái gì hết. Người ta chỉ biết bây giờ cái giáo án của thầy viết ra như vậy, rồi sai rồi đúng thì ai muốn luận sao mặt họ. Ai có duyên thì nghe được nó mà nỗ lực đúng từ cái bước đầu mà thầy đã vạch ra thì họ sẽ đi đến nơi, lấy giới luật của Phật mà làm thầy, nương vào đó mà tu hành. Cũng như thầy chưa có ai dạy, mà thầy cũng nương vào giới luật, thầy sống đúng giới hạnh, thầy từng đó tâm thanh tịnh, thầy cũng đạt được thiên định, đâu có gì khó khăn. Đó, hôm nay thầy nói như vậy để rồi chúng ta
sẽ biết rằng những cái sự mà thầy nói ra đều là có những cái ý nghĩ, nhưng mà cái ý nghĩ đó nhiều khi người ta không hiểu, người ta tưởng qua một cái góc độ nào, kiến chấp cái góc độ đó, người ta phân tích những cái bài giảng thầy ra để người ta phỉ báng thầy, hoặc là người ta làm cho cái lệch lạc con đường của Phật pháp sau này. Đó là cái nhân quả của họ, họ sẽ gánh chịu điều đó. Còn thầy hoàn toàn giữ cái tâm rất tốt, không chống trái ai, nói thẳng, nói thật, ai sai là bị thôi, chứ còn không nói người nào. Bởi vì nhìn chung là Phật giáo hiện giờ chúng ta đã thấy đã lệch lạc từ Nam Tông đến Bắc Tông, chứ không phải là riêng có ở quý thầy ở đây không, mà cả thế giới hiện bây giờ người ta đều chịu ảnh hưởng với một cách lệch lạc như vậy đó. Thì cái bổn phận và vấn đề của thầy đã thực hiện được những cái gì mà làm chủ được, những cái gì mà giới luật được mà thầy làm chủ, thì thầy phơi bày ra trên cái trang giấy này, để mai ra người có hữu duyên người ta gặp được những cái bổn này mà người ta theo đó mà người ta tu hành. Đừng có theo những cái người mà đã làm lệch lạc Phật pháp rồi uổng cuộc đời vô ích. Đến đây thầy xin dừng lại những cái trả lời qua những cái ý kiến của quý thầy, và đồng thời chúng ta tiếp tục cái bài học. Tín ngưỡng Phật giáo bắt đầu từ tín ngưỡng trụ trì Tam Bảo. Mục đích của tín ngưỡng trụ trì Tam Bảo là ly dục, ly bất thiện pháp, thể hiện lý thể Tam Bảo. Nói thì quý thầy thấy cái chỗ mà ly dục, ly bất thiện pháp á, nó là thực hiện cái sự giải thoát thật sự, lìa ra những cái tâm tham muốn của mình, lìa ra những cái ác pháp mà mình đang đầy áp ở trong đầu óc của mình. Đó, cho nên cái tín ngưỡng Phật giáo nó bắt đầu từ đó. Thế mà người ta lại không có ly cái lòng ham muốn, không ly cái ác pháp, cho nên bàn tay người ta cầm súng, cầm dao, người ta giết người không gốm tay. Đó là một cái không hiểu cái giáo lý của Phật pháp. Mà tín ngưỡng của Phật pháp nó bắt đầu từ cái chỗ tín ngưỡng trụ trì Tam Bảo đó, tức là thọ tam quy đó, nó xuất khởi ra. Mà xuất khởi ra cái thọ tam quy đó là cái tín ngưỡng trụ trì Tam Bảo đó, là nó cái mục đích của nó là ly dục, ly bất thiện pháp, chứ đâu phải là chúng ta biết ông Phật, Phật là pháp tăng để mà phù hộ gia hộ chúng ta đâu, mà chúng ta biết nó để mà chúng ta ly cái lòng ham muốn của chúng ta ra, để mà diệt các ác pháp trong tâm chúng ta, thì làm sao có cầm gươm cầm súng giết người. Nó thì đó là chúng ta mới thấy rõ được cái lý thể của Tam Bảo. Cho nên ly dục, ly bất thiện pháp là thể hiện lý thể Tam Bảo. Bởi vậy không có trụ trì Tam Bảo thì cũng không làm sao ly dục, ly bất thiện pháp được. Nghĩa là nếu mà chúng ta không thọ cái tam quy này, không có cái trụ trì Tam Bảo này, thì cái hình ảnh đó làm sao mà chúng ta biết cách mà chúng ta ly dục, ly bất thiện pháp. Nghĩa là nhìn ba ngôi Tam Bảo thì người ta biết đó là những cái bực ly dục, ly bất thiện pháp. Thì do nó nương vào cái chỗ đó mà chúng ta ly dục, ly bất thiện pháp nơi tâm của mình. Đó thì như vậy là nếu mà không có trụ trì Tam Bảo thì làm sao có ly dục, ly bất thiện pháp được, để thể hiện lý thể Tam Bảo. Mà không nhận thấy được chỗ ly dục, ly bất thiện pháp là lý thể Tam Bảo thì trụ trì Tam Bảo cũng không làm sao an lập được. Nếu mà mình ly dục, ly bất thiện pháp không được, thì bây giờ cái trụ trì Tam Bảo, bây giờ có chùa, có chiền, có hình tướng, có kinh sách cả đống đi nữa, mà không ly dục, ly bất thiện pháp thì không thể nào an lập cái trụ trì Tam Bảo được. Cho nên hình thức là bây giờ chùa chiền có, mà người ta cầm súng, cầm dao, người ta giết được người, đó là người ta không an lập được trụ trì Tam Bảo. Cho nên bây giờ thầy kết án những cái loại sư mà không hiểu Phật pháp, để làm cho Phật pháp suy đồi, đến đổi mà Phật pháp trở thành những ác pháp, giết người ta trong thế gian như thế này, sương máu đổ biết bao nhiêu. Mà đó là những nước mà gọi là những nước gọi là lấy Phật giáo làm gốc đó, quốc giáo đó. Thì chúng ta thấy cái vấn đề đó là vấn đề đau lòng cho Phật giáo, chứ đâu phải là Phật giáo ở tại đất nước nó gọi là quốc giáo đó lại là Phật giáo suy đồi nhất. Hình thức thì tướng thì hình thức thì chúng ta thấy quá là cái trụ trì Tam Bảo thì quá rõ ràng, nhưng mà cái lý thể Tam Bảo thì chẳng có một cái gì hết, cho nên chẳng có ly dục, ly bất thiện pháp. Cho nên cái hình ảnh Tam Bảo ở chỗ đó thật là máu xương. Trong chùa gì mà thịt cá vô nghe tanh hết, thử hỏi con cái mùi mà như vậy là cái mùi gì? Mùi sát khí. Cho nên hòa thượng Huệ Hưng nói khi mà đi đến cái khu vực của quý sư Nam Tông, nghe cái sát khí nghe nó lạnh lùng vô trong cái chùa của mấy ông, nghe mùi thịt bò nè, thịt heo nè, thịt gà nè, thịt vịt nè, trời đất. Mình ăn chay quen rồi, vô đó mình chịu không có nổi, mà ngồi với mấy ông đó nghe cái mùi hôi của mấy ông, nghe heo nè, nghe gà, nghe vịt ở trong đó. Thử một tu sĩ mà như vậy làm sao? Chứ mình ăn nó làm sao mình có mồ hôi mình không toát ra cái thứ đó. Ăn heo thì nó phải toát ra heo, mà ăn bò cũng phải ra hôi bò chứ. chứ làm gì mà không có cái điều đó được. Quý vị cứ đi, mấy quý vị ăn tỏi đi, ngồi gần thầy nghe cái mùi tỏi liền à, làm sao mồ hôi mấy vị không toát ra, thấm cái gì thì nó ra cái nấy chứ, nó đâu làm sao trật được. Cho nên tất cả những cái này đều là những cái trụ trì tam bảo, nó thể hiện mà không đúng cách của nó không ly dục ly ác pháp thì cái lý thể tam bảo không bao giờ có. Cho nên cái mùi hôi của họ là cái mùi hôi của phàm phu tục tử, cái mùi hôi bất tịnh. Lý thể tam bảo là quả của trụ trì tam bảo, do thế trụ trì tam bảo là nhân. Đó. Bởi cái các thầy thấy này, lý thể tam bảo là cái quả, mà cái quả thiện á thì nó mới thực hiện cái trụ trì tam bảo, nó là cái nhân. Mà cái nhân thiện á thì nó mới có quả thiện, mà cái nhân ác thì nó quả ác. Ăn thịt chúng sanh thì đó là quả ác. Cho nên cái thể hiện trụ trì tam bảo của họ như vậy á, thì cho nên cái lý thể tam bảo của họ là phải giết hại chúng sanh, không có thể nào mà họ là từ bi hỷ xả được. Cho nên người cư sĩ tại gia phải hiểu rõ điều này thì mới sinh thọ tam quy. Thọ tam quy tức là thọ ba giới đầu tiên của đạo Phật. Phải hiểu rồi mình mới thọ, còn mình không hiểu mình thọ như mù mờ, làm mình chẳng biết gì hết. Nghe người ta có cái pháp danh thôi cũng xin cái pháp danh đó, thì cái điều đó là cái điều mình chạy theo cái tên, được cái tên đó là lòng, coi như là mình tín đồ của Phật rồi. Nhưng mà sự thật nó đâu phải vậy đâu. Cho nên chúng ta phải hiểu cho rõ như thế nào là trụ trì tam bảo, như thế nào là lý thể tam bảo. Mà hiểu được như vậy rồi chúng ta mới biết là lý thể tam bảo là cái chính của cái nhân của trụ trì tam bảo, là gì phải ly dục ly bất thiện pháp, nó mà mới là cái lý chính của nó. Ở đây quý thầy phải hiểu, trong tam bảo Phật bảo là tôn quý nhất, pháp bảo là cao hơn hết, nhưng địa vị tăng bảo là trọng yếu hơn hết. Đó, quý thầy thấy thầy ở đây thầy dùng những cái chữ để mà chỉ rõ Phật bảo là tôn quý nhất, nhưng pháp bảo là cao hơn hết. Trái lại, tăng bảo là trọng yếu hơn hết. Nó trọng yếu hơn hết. Nếu mà dù là chúng ta tôn quý Phật bảo và pháp bảo có cao hơn hết mà cái tăng bảo nó không ra gì thì tức là nó sẽ làm lệch tất cả những cái Phật bảo và cái pháp bảo hết. Cho nên tăng bảo coi vậy chứ trọng yếu lắm chứ không phải thường đâu. Một vị tăng mà giới luật không nghiêm chỉnh thì đạo Phật sẽ so đọa. Mà một vị tăng mà ngứa giới luật nghiêm chỉnh, thiền đức sâu màu, trí tuệ tuyệt luân á, thì Phật giáo hưng thịnh. Dù là trong cái đất nước đó chỉ có một ông thầy thôi cũng là Phật giáo hưng thịnh. Mà trong đất nước nó không có một bậc thầy như vậy đó thì đất nước đó dù có hàng vạn ông thầy đi nữa cũng vẫn là suy đồi. Bởi vậy sau khi Đức Phật nhập diệt, đạo tràng của Phật giáo phải do tăng bảo trụ trì. Nghĩa là Đức Phật nhập rồi, bây giờ từ cái ngày Đức Phật nhập rồi, sau đó thì phải coi như là tăng bảo giữ gìn cái diền mối đó. Cho nên tăng bảo phải trụ trì ở trong cái giáo tràng, cái đạo tràng đó. Kinh điển của Phật phải do tăng bảo bảo tồn. Chỉ có ông tăng mới bảo tồn được cái giáo lý này, chứ nếu không có ông tăng thì làm sao ai bảo tồn được giáo lý này. Mà ông tăng bậy bạ thì họ đem đốt ba cái giáo lý thật đi, họ xen ba cái giáo lý là bậy vô đó thì chúng ta biết không. Cho nên ông tăng giả là giáo lý cũng bị hư và Phật bảo nó bị méo mó hết. Ông Phật hồi nào cái mặt ra sao bây giờ, nó làm mặt ổng như ông búp bế vậy đó, như con búp bế vậy. Thì thử hỏi coi ông Phật như thế nào mà bây giờ nó vẽ ra như vậy đó. Thì nó làm lệch lạc tất cả từ cái pháp bảo gọi là trụ trì tam bảo, nó vẽ thật hết, nó làm khác hết, nó không giống chút nào hết. Rồi tới cái pháp bảo thì nó không có bảo vệ, nó muốn như thế nào, nó chạy theo dục lạc thế nào thì nó vẽ ra như thế nấy. Nó muốn ăn thịt chúng sanh thì nó vẽ ra cái nấy, nó ăn à. Nó muốn uống rượu thì nó cũng vẽ ra nó uống rượu. Nó muốn hút thuốc thì nó cũng vẽ ra hút thuốc. Nó muốn sao nó vẽ ra, nó Phật dạy vậy vậy đó. Nó vẽ ra nó cũng nói ông Phật nói vậy đó. Nó cũng nói như thì ngã văn nhất thời Phật tại xá diệu quốc. Hồi tại xá diệu quốc thì ông Phật ổng cũng nói vậy, tôi giờ tôi cũng nói lại vậy chứ tôi có thêm bớt sao. Kinh điển của Phật phải do tăng bảo mà tăng bảo bảo tồn. Văn hóa của Phật của Phật giáo phải do tăng bảo truyền bá. Tín đồ của Phật giáo phải do tăng bảo tiếp dẫn. Những người bây giờ vào tu thì phải do mấy ông tăng, chứ bây giờ ông Phật ông tịch rồi còn ai mà nói đâu, còn ai mà dẫn đâu. Rồi pháp thì nằm yên đó, mấy ông muốn thay gì thay. Do đó cho nên tăng bảo nếu mà chân chính, tăng bảo mà đúng cách thì Phật pháp sẽ còn, mà tăng bảo mà sai rồi thì Phật pháp sẽ mất. Đó thì hôm nay thầy giảng như vậy, quý thầy phải thấy rõ được cái quan trọng của tăng bảo chứ không phải là thường. Ba ngôi tam bảo là tăng bảo là quan trọng. Cho nên bây giờ chúng ta cứ dựa theo ông thầy mình bảo sao mình làm vậy, mình làm riết làm trật hết trơn hết trọi Phật pháp. đâu có thấy được cái đường sáng suốt của đạo Phật. Lúc Đức Phật còn tại thế, Phật giáo lấy Đức Phật làm trọng tâm. Nghĩa là lúc Đức Phật còn sống thì người ta lấy Đức Phật làm trọng tâm. Cái gì sai gì đúng thì người ta cứ hỏi Phật. Thì Pháp cũng từ nơi miệng Phật mà lui xuất ra. Tăng cũng từ nơi cái hành động của Phật mà hòa hợp, mà người ta theo đó mà người ta nương vào Đức Phật. Còn bây giờ thì chúng ta, ông Phật mất rồi, thì có Tăng là cái người mà đại diện. Từ cái hành động, từ cái lời nói, từ cái những cái điều kiện mà của ông Tăng làm ra, đều là người ta tin vào đó. Bây giờ ông Tăng nói bậy nói bạ người ta cũng nghe, mà nói đúng thì người ta cũng nghe. Mà ông Tăng nói đúng bây giờ chúng ta thấy có đúng không? Ông nào cũng nói trên trời dưới đất không à. Mà sống thì sống y như thế gian, hưởng thụ thì hưởng thụ, dục lạc của thế gian. Chứ có ông thầy nào mà gọi là sống đúng như Phật ngày xưa không? Còn ngày nay nói tín ngưỡng của Phật giáo phải lấy Tăng Bảo làm chỗ quy y, cung kính Tam Bảo, phải cung kính Tăng Bảo. Nghĩa là bây giờ chúng ta lấy Tăng Bảo làm chỗ quy y của chúng ta, cung kính Tăng Bảo, lấy Tăng Bảo. Bây giờ thầy đọc lại chỗ này. Còn ngày nay nói tín ngưỡng của Phật giáo phải lấy Tăng Bảo làm chỗ quy y, thì mình phải cung kính Tăng Bảo. Mà bây giờ mấy quý thầy, quý vị mà Tăng Bảo của chúng ta có đáng cung kính không? Ông nào bây giờ làm sao mà chúng ta cung kính được? Mà cái hình ảnh đó bây giờ chúng ta cung kính các thánh tăng thời Đức Phật, thì mấy ông này nhập diệt mất rồi, còn đâu mà làm cái gương cho chúng ta nữa. Chỉ là chúng ta đọc lại những cái mẫu diễn của các ngài, rồi chúng ta nương theo như vậy, chứ thiệt ra nó không có hình ảnh sống động. Còn các vị tăng, các thầy của chúng ta bây giờ là cái hình ảnh sống động, mà sống động là sống động phá giới, phạm giới. Làm sao mà chúng ta cung kính mấy ông đó được? Mà bắt buộc chúng ta cứ đảnh lễ mấy ông hoài à. Đến lại mấy ông đó, mà mấy ông đó có sống hơn mình không? Ông ăn cũng ngày ba bữa nè, cũng ỉa đái, cũng hôi thối như mình nè. Chứ ông có ỉa đái là vàng bạc đâu, mà bắt mình phải cung kính ông hoài à. Mà ông thì có bộ sống sung sướng hơn mình thì làm lực cực khổ hơn ông. Ông ngồi không, ông ăn, ông mập bự ra vậy. Còn mình thì ốm nhôm nhất mà gần chết. Mỗi ngày, mỗi tháng thì cũng dành dụm gia đình, phải chèn xén cái ngân quỹ gia đình của mình để dành dụm, để đến cái ngày nào đó đi nghe thuyết pháp cúng ông đi. Đặng cho ông ngồi đó, ông thuyết pháp cho mình nghe, đặng cho nó mình biết được Phật pháp, chứ còn không khéo. Nhưng mà cái gương hạnh của ông có xứng đáng cho mình đảnh lễ không? Cuối cùng mình cứ đảnh lễ hoài mà rốt cuộc rồi cái đời của mình tới chừng đó nó cũng đọa địa ngục, chứ đâu có ông có rước mình được. Chính ông cứu được ông, cho đến cái ngày mà giờ ông sắp chết, ông nhăn răng méo miệng, ông chẳng làm sao được cái gì hết. Thì ông cứu ông được, làm sao ông cứu mình được? Mà mình đảnh lễ mong nhờ ông, sau khi mình có chết thì nhờ ông cứu, thế mà ông có cứu gì được đâu. Nói thì quý thầy thấy cái điều mà chúng ta lầm lạc, chúng ta lẫn lộn, mà đến khi mà chúng ta chết đi chúng ta mới thấy cái sự lẫn lộn đó, mà thậm chí như chúng ta cũng chưa hiểu nữa, nó hướng đi cái hướng mà sai lệch như vậy, cuối cùng thì đời sống của chúng ta chẳng ra gì hết, uổng cái đời của chúng ta, bị người ta gạt mà không thấy. Trong hàng ngũ tăng sĩ hẳn có rồng rắn lẫn lộn, rồng thì ít mà rắn thì nhiều, cho nên chúng ta quy y phải chọn rồng, đừng chọn rắn. Chúng ta muốn quy y ông thầy thì chúng ta phải chọn rồng. Nhưng mà hầu như bây giờ rắn nó nhiều mà rồng ở chung rắn cắn hết sao? Phải không? Cho nên rắn, rồng nó phải chui trong rừng, trong núi hoặc nó xuống biển ở chứ. Nó dám ở chung với mấy rắn này sao? Nó cắn đầu hết. Rắn thì nó có nọc độc, còn rồng thì nó đâu có nọc. Phải không? Cho nên bây giờ mình tìm rồng mà mình đi quy y đâu phải chuyện dễ đâu. Không phải dễ đâu. Rắn không à. Rắn mà đâu có, rồng đâu có ở chung với rắn được. Đó là một cái điều mà thực tế như vậy, không có thể nào mà chúng ta lẫn lộn ở trong đó mà nói rồng rắn ở chung nhau được đâu, không có được. Tôi thử quý thầy bây giờ ăn ngày bữa đi, quý thầy lợi chùa người ta đi, quý thầy ở đi, họ cho ở luôn á. Cho nên rồng rắn đâu có ở chung nhau được. Ông ăn kiểu đó Phật tử nhìn tôi bằng con mắt nửa con mắt rồi. Có một câu kinh trong kinh Đại Thừa dạy, tỳ kheo phá giới vẫn có đủ tư cách làm thầy trời người. Trời ơi, ở trong kinh Đại Thừa nó dạy câu này thì mắc giật mình chứ. Cái ông thầy kia tỳ kheo mà phá giới có đủ tư cách làm thầy trời người. Trời ơi, ai tin mà làm thầy trời người đây? Bởi vì chỉ những chứng có trời người ngu si á họ mới đảnh lễ mấy cái ông thầy đó, chứ còn ai mà đảnh lễ đâu mà làm thầy trời người được. Bởi vì người ngu si á thì cái miệng của ông thầy mà phá giới họ nói nghe hay quá, cho nên họ ngồi hút thuốc vẫn là nghe họ thuyết giảng chứ. Lẽ ra mà thấy ông thầy mà phạm giới mà ngồi một hơi cái lấy điếu thuốc vậy, thuốc cán rồi chẹt hút thuốc rồi phà hai ba hơi cái bắt đầu thuyết giảng nữa. Như vậy thì thôi đi về đi, còn ngồi đó ông thầy như vậy đó mà ngồi nghe thuyết pháp thì thầy chẳng biết ra làm sao hết. hơi thì uống một ly nước chanh, hơi thì uống ly nước đường, ha, hoặc là coca đồ uống để giải lao đặng thuyết pháp. Thế mà chổng khu nhau ngồi cả đám mà nghe, quỷ nó ngồi nó thuyết pháp đó chứ cái gì. Phạm giới, phá giới đủ cách, mà ngu si mà ngồi đó mà lắng tai mà nghe bài kinh họ nói cái gì. Họ nói cái kiểu ăn, kiểu uống đó chứ nói cái gì. Kiểu phá giới đó. Tỳ kheo phá giới vẫn đủ tư cách làm thầy trời người. Nghe câu kinh này thầy vắt rảnh, lạnh xương sống thầy. Như Đức Phật mới có thể làm trời người được là có đủ ba quay lực. Còn nếu mà đủ có cái quay, có cái quay lực không á thì chưa có đủ. Tại sao mà Đức Phật nói đại quay lực, đại thần lực, đại minh lực, đại quay lực là cái gì các thầy biết không? Là giới hạnh đó, quay nghi tới hạnh, chữ quay đây là quay nghi tới hạnh. Một người tu sĩ mà quay nghi tới hạnh ra đường người ta đi, người ta ngó xuống đất, người ta không có qua không ngó lại. Cái bước đi của người ta nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát. Đó là cái quay nghi của người ta. Còn cái đại thần lực của người ta là cái gì? Là thiền định của người ta. Còn đại minh lực là cái trí tuệ của người ta. Cho nên đó là ba cái thần lực đó đó, nó cái đại, ba cái đại quay lực đó nó mới xứng đáng là thầy trời người. Còn ông này phá giới ở trong này câu kinh nói, ông thầy, ông chỉ tỳ kheo mà phá giới vẫn đủ tư cách làm thầy trời người. Ở trong kinh nói rõ ràng như vậy đó, thầy viết ra cái câu này rất rõ mà để cho quý thầy thấy mà. Họ luận như vậy đó, đủ làm thầy trời người. Ông trời ông thấy ông thầy mà ăn phi thờ, ông đứng ở trên mây không dám xuống. Bởi vì ông trời ông đâu có ăn phi thờ kiểu đó. Mà ông dám lại gần ông thầy mà ăn phi thờ thì ông đứng ở trên chứ ông đâu dám. Trời nó bất tịnh, nó có mồ hôi của ông nó xuất lên. Gặp mấy ông thầy Nam Tông đó, cái hơi thịt bò, hơi thịt heo, thịt gà nó bay lên. Ông ở trên ông còn ngộp, ông nữa chứ. Bởi vì ông đâu có ham cái thứ đó. Cho nên mấy ông trời đâu dám đến mà để mà mấy ông đó làm thầy mấy ông. Đó, thì thầy nói như vậy các con biết không? Khi mà cái thân của chúng ta không thanh tịnh thì nó bốc ra những cái mùi thúi chứ không có cái mùi gì độc thơm đâu. Bởi vì người phàm phu chúng ta cái lỗ mũi nó không nghe, nó không có thính đâu. Người ta tét dầu thơm vô, cái trời ông thầy ông thơm quá, chứ không ngờ là ông đem ba xà bông thơm giặt quần áo ông, khó gì đâu. Còn cái thân của ông ba ngày mà không đau, ba ngày đau mà không không đi tắm, quý vị có lại gần chịu nổi không? Đâu có chịu nổi được cái mồ hôi đó. Tam bảo là nền tảng của niềm tin sâu vào thiện pháp của Phật. Nói thì hôm nay đó thì quý thầy thấy rằng tam bảo là cái nền tảng của niềm tin, làm cho chúng ta tin sâu vào thiện pháp của Phật, để chúng ta trao dồi cái thân tâm của chúng ta. Do đó vì vậy mà tam bảo là cái gương hạnh sống của người tu sĩ đạo Phật. Lấy tam bảo là cái ba cái giới đầu tiên, nó là cái gương hạnh sống cho chúng ta tu theo đạo Phật. Cho nên từ đó chúng ta trao dồi tâm mình ở trong thiện pháp, nó mới từ cái gương hạnh đó chúng ta mới trao dồi cái thiện pháp, chúng ta mới ly dục ly bất thiện pháp được chứ. Bộ muốn nói ly nó ly sao? Đâu phải chuyện dễ. Bây giờ ăn ba bữa rồi muốn ăn bữa đâu phải chuyện nhào vô cái nuốt bữa được sao? Nó phải trao dồi, phải tập luyện, phải khắc phục mình, phải nhắc nhở như thế nào để khi nó đói nó mệt thì lúc bây giờ mình phải có pháp mình nhắc nhở nó mới không thấy đói thấy mệt chứ. Đó là sự trao dồi. Còn không mà nhả vô ăn bữa ông nào cũng lắc lưỡi le đầu hết chứ đâu có làm sao mà chịu nổi. Cho nên sau khi bước lên nền tảng để vào cửa Phật thì cũng chẳng được rời bỏ nền tảng này. Nghĩa là bây giờ mình có tu tới đâu thì cái nền tảng mà tam quy cũng không bao giờ mình rời bỏ được nó. Bởi vì nó là cuộc sống hàng ngày của tu sĩ. Dù cho chúng ta có chứng đạo quả cao siêu thì nền tảng tam quy này càng ngày càng rõ nét qua những quay nghi tế hạnh. Nghĩa là chúng ta có chứng đến cái mức độ nào có đủ ba cái quay lực đi nữa thì cái quay nghi tế hạnh này hàng ngày nó phải rõ nét ở trong tam quy. Y như ba ngôi tam bảo, nghĩa là lúc nào nó cũng phải thực hiện đúng như là cái giới mà đầu tiên là tam quy đó. Phải rõ nét ra, cái hành động sống, cái cử chỉ, cái lời nói của chúng ta nó phải rõ nét ra, nó không có bao giờ mà lệch lạc được. Tam quy là viên đá đầu tiên kiến trúc đạo nghiệp thiện. Chúng ta thấy tam quy là ba cái giới đầu tiên đó, nó là những cái viên đá mà nó xây dựng cái tòa nhà đạo nghiệp thiện của chúng ta. Chứ đâu phải nói là cái gì khác hơn hết. Có thành tựu công trình kiến trúc vĩ đại thì viên đá này là viên đá đứng đầu trong các viên đá khác. Đó, bây giờ cho tới 300, 348 giới đi nữa thì đó là những cái viên đá khác để xây dựng cái tòa nhà những cái viên đá đầu tiên này để xây dựng cái tòa nhà thiện pháp của chúng ta, chứ đâu có cái pháp môn nào ngoài là giới luật này, ngoài là những cấp bậc tu hành giới luật này đâu.